Đạo Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại Vấn Đáp Phật Pháp, Pháp hội Quán Âm Tâm Thời Hệ Niệm Cầu An Đầu Xuân Tân Sửu, ngày 19 tháng 3 năm 2021, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại lực đại thế chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô liên trì hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là buổi đầu tiên trong 3 ngày đạo tràng chúng ta tổ chức pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm. Trong buổi pháp thoại khai thị ngày hôm nay, chúng tôi xin thể theo cái tâm nguyện của các Phật tử muốn hỏi những các công việc của gia đình cũng như là công việc Phật sự trong vấn đề tu tập vân vân. Các vị có thắc mắc, có những câu hỏi gì về vấn đề tâm linh hay về đời sống, về cá nhân cũng như về gia đình hoặc về tổ chức vân vân, các quý vị lên chỗ bàn âm thanh, các vị lấy giấy lấy bút, các vị ghi câu hỏi, và thông qua đó thì các vị ban tổ chức sẽ gửi câu hỏi lên đây. Chúng ta cũng lưu ý là khi viết câu hỏi chúng ta viết ngắn gọn, trọng tâm đúng mục đích chúng ta muốn hỏi, thì không như là viết một cái lá thư lan man dài đến 2-3 trang giấy trong các câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên của Pháp hội Cầu An năm nay, đồng thời cũng là buổi pháp thoại vấn đáp đầu tiên trong năm Tân Sửu này, có một Phật tử đưa câu hỏi như thế này: A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, con ở Thanh Oai, Hà Nội. Thầy cho con lời khuyên. Cách đây 3 năm con bị bệnh trầm cảm. Con lên chùa lúc đó là pháp hội Trung Phong. Sau đó về nhà con đã khỏi được 2 năm. Từ Tết tới đây con lại bị lại. Con xin Thầy cho con lời khuyên như thế nào bây giờ? Con kính bạch Thầy. Bị trầm cảm mà con viết được câu hỏi như thế này là có nghĩa là vẫn còn cơ hội để cứu, có đúng không? Có Phật tử ở Thanh Oai nói rằng cách đây 3 năm bị bệnh trầm cảm, sau đó lên pháp hội Trung Phong ở tại chùa Khai Nguyên, cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho về được khỏi được 2 năm, thì đến từ Tết đến giờ thì lại bị lại. Bị bệnh khỏi thì chúng ta vẫn phải tu. Khỏi rồi mà không tu nữa, không tụng kinh niệm Phật, không làm các việc thiện để cho tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, thì khó lắm. Giống như chúng ta mà ở ngoài xã hội bị một căn bệnh nào đó mà căn bệnh đó nó có thể tái phát đi, tái phát lại. Nếu chúng ta không thường xuyên uống thuốc, không thường xuyên đi khám bác sĩ, không thường xuyên để mà giữ gìn, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe theo chỉ dẫn của bác sĩ thì chúng ta rất dễ bị tái lại những cái căn bệnh ấy. Mà khi tái lại thì nó còn khó chữa hơn rất là nhiều. Tương tự như vậy, cái việc tâm linh thì cũng thế thôi. Chúng ta do cái nhân xấu đã từng gieo trồng nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Cho nên kiếp này sinh ra tuy được thân người, nhưng mà thường bị ốm đau, bệnh tật, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng thì đầy rẫy chất chồng, không được bình an, hạnh phúc như những người khác. Chúng ta biết rằng đây là do gì? Cái nhân xấu. Nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta đã gieo trồng, cho nên nay nó trổ quả, nó đơm hoa kết trái. Vì vậy mà chúng ta, cho dù chúng ta có một phần nào biết ăn năn, biết hướng thiện ở cuộc đời này, nhưng mà nghiệp xấu đấy vẫn đến với chúng ta, quả báo xấu ác ấy vẫn đến với chúng ta, những điều không mong muốn vẫn đến với chúng ta, những điều đau khổ vẫn rình rập chúng ta. Thì chúng ta phải biết rằng đây là cái nhân đời trước gieo trồng, đời nay phải thụ quả báo ấy. Muốn diệt trừ và giải được những cái sự khổ đau, bệnh tật, phiền não ấy, Đức Phật dạy chúng ta chỉ có cách là tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp chướng, tu tập các việc lành, làm các việc thiện để đem hồi hướng công đức thì mới có thể giải trừ được những cái cấu nghiệp, những cái nghiệp nhân đã gieo trồng từ nhiều đời, nhiều kiếp đó vậy. Đó. Cho nên Phật tử này, thầy khuyên rằng sau 3 ngày pháp hội này về, chịu khó mà tụng kinh niệm Phật hàng ngày sáng tối. Việc thiện thì tùy duyên, khả năng chúng ta có đến đâu thì làm đến đó. Phật Bồ Tát cũng không bắt chúng ta là ngày ngày phải đến chùa để mà cúng dường, thấy ai khổ cũng phải đem cho. Nếu như hoàn cảnh chúng ta thì không có, thì chúng ta khởi cái tâm thiện đối với họ là được rồi. Không cứ gì là có đồng nào phải đem cho người nghèo hết, có đồng nào phải mang cúng Phật hết. Phật không bắt chúng ta làm thế, Phật cũng chưa dạy chúng ta phải làm như thế thì mới được bình an mạnh khỏe. Mà Phật dạy ta cốt ở cái tâm, tâm là hướng thiện. Còn cái việc mà chúng ta giúp đỡ được người đến đâu thì cố gắng giúp thôi. Điều kiện nó đến đâu thì chúng ta cúng dường bố thí đến đó thôi. Cái đó là cái Phật cũng không đặt nặng lắm. Mà Đức Phật muốn chúng ta và phải từ ở trong tâm ấy, buông xuống những ý nghĩ xấu ác, những lời nói ác thông qua khẩu nghiệp, và những ý nghĩ ác ở trong tâm, và những hành động ác thể hiện ra nơi thân. Thân thì không sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu thì không vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Ý thì không tham sân si. Đó, Đức Phật dạy chúng ta cốt yếu ở cái chỗ đó. Và để cho hỗ trợ cho 10 việc bất thiện kia không khởi lên, và 10 nghiệp thiện lành thường khởi ra hiện hành, thì Phật dạy chúng ta phải, điều đầu tiên là phải tin sâu nhân quả, tụng kinh niệm Phật, trì trai giữ giới, vân vân. Đó. Cái việc mà chịu khó tụng kinh sáng tối một ngày 2 thời, ít nhất ngày 2 thời được, đối với các Phật tử chúng ta, thì đây là một cái biện pháp để thanh lọc 3 nghiệp thân khẩu ý, để gột rửa những cái nghiệp xấu ác từ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã gieo trồng, đã gây tạo. Đây chính là một cái việc làm rất là tốt, để cho chúng ta chuyển cái nghiệp xấu ác thành cái quả báo tốt đẹp trong tương lai. Có thể là ngay đời này, kiếp này chúng ta đã cảm nhận và đã được hưởng rồi. Đấy, cho nên tóm lại là Phật tử này, thầy khuyên là bây giờ về phải chịu khó tụng kinh niệm Phật nhiều lên. Phát nguyện ăn chay trường được thì là càng tốt. Không thì mỗi tháng ít nhất cũng phải được 2 ngày, đó là mùng 1 và ngày rằm. Rồi tiến tới tháng được 10 ngày như ở trong kinh Địa Tạng dạy thì là tốt nhất. Thì bệnh dần dần không chỉ sẽ thuyên giảm mà còn hết hẳn nữa. Không chỉ 2 năm nó tái lại mà 20-30 năm sau, thậm chí 200, 2000 năm sau, 2 tỷ năm sau không bao giờ tái lại nữa. Hãy cố gắng. Một Phật tử nữa đưa câu hỏi như thế này. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Tên con là Diệu của Ngân. Con xin thầy hoan hỷ cho con xin hỏi một chút. Xin thầy giải thích cho con hiểu với để con thực hành cho đúng. Câu hỏi ý thứ nhất. Con muốn phát tâm tụng kinh Địa Tạng nhưng thầy hướng dẫn là 3 năm thì ngày nào cũng phải tụng hay chỉ tụng vào 10 ngày chay trong tháng thôi ạ? Thầy bảo chúng ta sống một ngày, nếu không ăn có sống được không? Cũng sống được nhưng rất là gì? Rất là đói và rất là khổ đúng không? Vậy một tháng chúng ta nên ăn 10 ngày hay là ăn 30 ngày? Các Phật tử? Thì tháng ăn 10 ngày thôi nhá. Tháng tụng kinh 10 ngày thì thôi tháng ăn 10 ngày thôi. Còn 20 ngày thôi uống nước. Có được không? Một tháng 30 ngày, chúng ta tụng kinh được 30 ngày, thì công đức chúng ta có suốt trong 30 ngày ấy, ngày nào cũng được tội diệt phúc sinh, ngày nào cũng được chư Phật Bồ Tát hộ niệm. Kiếp người trôi đi nhanh lắm các quý vị, thoáng một cái đã già, mà già thì thường hay bệnh, mà khi bệnh thì muốn lên tụng kinh có tụng được nữa không? Ngồi có vững không? Ngồi còn chẳng vững, huống chi là tụng kinh. Lúc đấy mà muốn chỉ xin là Phật cho con khỏe để con ngồi trước ban Phật, con lễ Phật một lễ thôi hoặc 3 lễ thôi cũng khó các quý vị. Có ai đã ốm nặng thử ở đây, đã ốm nặng thập tử nhất sinh coi như là chết đi được sống lại chưa? Có ai không giơ tay xem nào? Có ai đã từng ốm nặng như thế chưa? Giơ tay xem. Ở trong này lắm phúc thế à? Chả có ai ốm tí nào à? Thế quý hóa. Tất cả chúng ta nếu chưa ai từng ốm thì cho mà chàng pháo tay. Nhưng mà đừng có nói dối thầy nhá. Chưa từng ốm đúng không? Trong này tôi tin chắc là có 1/3 chúng ta đã từng ốm nặng ở trong này. Ốm mà đến nó ngóc đầu dậy không được ấy. Ngồi dậy mà nó cứ quay mà nó muốn đổ ra ấy, có không? Có, mà đến lúc đó muốn quỳ để lễ Phật 3 lễ có dễ không? Bây giờ đối với chúng ta thì dễ, nhưng cái lúc ấy có dễ không? Không dễ một chút nào cả. Cho nên được thân người, Đức Phật nói được thân người là việc khó. Được gặp Phật Pháp ấy lại càng khó hơn. Nay gặp Phật Pháp rồi ấy, lại còn mạnh khỏe nữa chứ. Lại gặp kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nữa chứ. Chúng ta biết bộ kinh này Đức Phật không thuyết ở nhân gian, mà Đức Phật thuyết ở trên cung gì? Cung trời Đao Lợi. Thuyết vì sự thỉnh cầu của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và thuyết cũng chính là vì mẹ, vì thân mẫu của mình là bà Ma Gia Phu, phu nhân, là thân mẫu sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Và sau này Thái tử Tất Đạt Đa xuất ra thành đạo, thành Phật mới có hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên thành Phật rồi Ngài mới nhớ đến cái ân nghĩa sinh thành của thân mẫu của mình là bà Ma Gia ấy. Cho nên Ngài sau khi thành đạo năm thứ 12, Ngài đã vào trong cái khu rừng ở cạnh gần cái chỗ dân cư. Ngài ngồi thiền nhập định ở đó suốt 3 tháng ròng. Và khi nhờ ngồi thiền nhập định ở đó thì Ngài xuất thiền lên cung trời Đao Lợi. tuyên thuyết bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này trước hết là vì lời thỉnh cầu của vua trời Đao Lợi, đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thứ hai là vì tri ân và báo ân báo hiếu cái công sinh thành to lớn của thân mẫu của mình là bà Ma Gia. Thứ ba là để gì? Tán dương công đức và phó chúc chúng sinh đau khổ thế giới xa bà này cho ai? Cho Bồ Tát nào? Cho Bồ Tát Địa Tạng. Và trong kinh chúng ta thấy Đức Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng là những chúng sinh căng cường khó độ mà có duyên Như Lai gì? Đã độ. Còn những chúng sinh căng cường khó độ sau khi Như Lai nhập diệt, ông ấy thì hay thay Như Lai để ở lại thế giới này để mà giáo hóa, để độ cho tất cả những chúng sinh căng cường khó độ ấy. Ông cứ độ đi, độ được bao nhiêu thì quý. Còn số nào đó chưa độ được, sau này đủ duyên khi mà Bồ Tát Di Lặc giáng sinh thành Phật, Ngài là độ tiếp. Có đúng không? Đó cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp được bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà trì tụng hàng ngày á, đây là một cái nhân duyên cực kỳ là gì? Là hiếm có, khó gặp. Chúng ta thấy cũng đầy tăng ni Phật tử ra đấy, nhưng có mấy người có đủ duyên để tin vào bộ kinh Địa Tạng không? Không. Thậm chí là người xuất gia, nhiều những vị tăng ni xuất gia trong tủ kinh mình thầy tổ để lại cho hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng mấy chục nghìn các quyển kinh, nhưng mà có khi cả cuộc đời cũng chưa bao giờ mắt nhìn thấy bộ kinh Địa Tạng, chưa bao giờ tay sờ vào quyển kinh Địa Tạng, chứ chưa nói là gì các vị được học và được đọc bộ kinh ấy. Đấy là sư đấy nhé. Còn sống ở trong chùa, ở ngay trong ngôi nhà của Phật Pháp đấy, có người còn như thế. Mà thậm chí có người gì? Chưa đọc, chưa thấy, chưa nghe. Chỉ nghe một số những người khác họ nói, ôi giời, kinh Địa Tạng là chỉ dành để tụng cho người gì? Người chết. Hoặc là chỉ tụng trong dịp vào rằm gì? Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7. Hoặc sang đầu tháng 7 là tháng cô hồn thì mới tụng kinh Địa Tạng. Cái này có cái sự hiểu lầm to lớn ở trong này. Tôi cũng nói mấy lần rồi đó, ở bên Pháp có một sư cô đến thăm cái gia đình Phật tử, hay nghe thầy giảng và cũng hay tụng kinh Địa Tạng theo đạo tràng chúng ta. Sư cô đến thăm nhìn thấy trên ban thờ nhà Phật tử đó có bức ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy trên giá kinh có bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Sư cô liền nói Phật tử là thôi chết Phật tử, ai bảo Phật tử tụng cái bộ kinh này. Cái kinh này là tụng kinh này là gì? Người ta chỉ có dành để tụng đám ma thôi, và chỉ có dành để tụng trong tháng cô hồn thôi. Tụng kinh này để ma nó về thì chết, bỏ ngay, phải bỏ ngay đi. Chúng ta thấy sư mà còn như thế, mà sư lại sư được đi ăn đi học ở nước ngoài nữa, được ăn học ở những nơi văn minh như thế nữa, mà còn chưa hiểu gì về bộ kinh này, thì thử hỏi rằng chúng ta đâu có phải là ai cũng có đủ duyên để gặp, để nghe và để tin, để hiểu, để thọ trì đọc tụng được đâu. Không đơn giản. Mới sáng nay lúc nãy có một Phật tử lên cũng báo cáo với thầy, nói rằng có một vị thầy ở trong miền Nam cũng bảo với chúng con bộ kinh Địa Tạng chỉ nên đọc vào cái dịp cúng có người mất và dịp tháng 7 thôi. Đấy, thế là ngay sư miền Nam chúng ta, ở miền Nam Việt Nam chúng ta cũng nói như thế. Và cũng khó khá nhiều những vị sư, thậm chí là có vị sư ở dưới Hưng Yên, trưởng ban trị sự một huyện, gọi một sư cô đang học ở học viện về cũng nhận cái chùa dưới đó. Sư cô đây tụng kinh Địa Tạng theo đạo tràng của chúng ta, hay theo thầy giảng, có ai nghe thầy giảng và tụng kinh Địa Tạng, cho Phật tử tụng kinh Địa Tạng. Thế là sư thầy là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện ở đấy gọi sư cô đến để phải khiển trách. và yêu cầu cô không được tụng kinh Địa Tạng, không được hướng dẫn cho các Phật tử của chùa của cô được tụng kinh Địa Tạng. Vì sao kinh Địa Tạng là người ta chỉ tụng vào dịp Vu Lan đó, báo hiếu, và tụng khi có người chết thôi. Chúng ta thấy không? Trưởng ban trị sự Phật giáo một huyện mà còn u mê như thế, còn hiểu lầm chính pháp của Đức Như Lai như vậy, thì thử hỏi rằng các người phàm phu, người chưa có nhân duyên sâu, chưa có nhân duyên sâu rộng với Tam Bảo Phật Pháp thì quả thực là khó có thể tin lắm. Đó, cho nên thầy nói như vậy là để thấy rằng là chúng ta gặp được nhân duyên với bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, được chiêm ngưỡng tranh ảnh tôn tượng của Ngài, được cung kính cúng gàng tranh ảnh tôn tượng của Ngài, dù là một chén nước, dù là một nén hương, dù là một chút hành tâm thanh bông hoa quả thôi, hoặc là dù cao hơn nữa là được cung kính cúng gàng khởi tạc tôn tượng và in ấn tranh ảnh của Ngài, công đức vô lượng vô biên, như trong kinh đã nói, chứ không phải thầy nói, mà như trong kinh đã nói. Chúng ta nghe Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Ngài là một vị Đại Lão Hòa Thượng, một vị Pháp Sư nổi tiếng trên thế giới truyền bá Pháp môn Tịnh Độ hiện nay. Nhưng cách đây hơn chục năm về trước, khi Ngài giảng Bộ Kinh Địa Tạng, ngay trong cái tập đầu tiên, Ngài giảng rằng tất cả các đạo tràng thuộc Tịnh Tông Học Hội Thế Giới mà Ngài xây dựng, kiến thiết, mở mang, bất cứ một đạo tràng nào Ngài dựng lên, thì cái bộ kinh đầu tiên Ngài giảng ở nơi đó đều là Bộ Kinh Địa Tạng, chứ không phải là Bộ Kinh Vô Lượng Thọ nha. Chúng ta nghe đấy, cái đĩa thứ nhất, bài giảng thứ nhất của kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không Ngài giảng dạy, chúng ta mới thấy rằng nó quan trọng như thế nào. Vì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng được gọi là bộ hiếu kinh, bộ kinh căn bản để dạy cho chúng ta làm người. Mà làm người thì phải lấy cái gì làm gốc? Lấy hiếu đạo làm gốc. Mà bộ kinh Địa Tạng chúng ta, đặc biệt là khi qua đó chúng ta thấy Hòa Thượng ý muốn nói với chúng ta gì, khi bắt đầu chúng ta muốn xây dựng hoặc làm cái việc gì lớn, đặc biệt là liên quan đến vấn đề là động thổ, đào bới, đất cát, chặt phá cây rừng vân vân, làm thay đổi cái cục diện của đất, thì chúng ta nên tụng bộ kinh này. Đối với Phật tử tại gia, chúng ta trước khi làm nhà, làm cửa, làm xưởng, mở dựng công ty vân vân, đặc biệt là liên quan đến động thổ, xây dựng, nên tụng bộ kinh này trước đó 7 ngày hoặc 21 ngày. Để cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, thiên long, bát bộ, già lam, chân tể, các vị thánh linh, thần linh gia trì cho. Và đặc biệt là cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng Ngài phóng quang, tiếp độ cho, chứng minh cho, gia trì cho, thì mọi duyên rất là thuận lợi. Chúng tôi đã hướng dẫn cho rất nhiều các Phật tử đã làm điều đó, và họ đều được thuận lợi cả. Cũng có một số Phật tử đến nói với thầy rằng tụng kinh Địa Tạng, từ khi tụng kinh Địa Tạng con bị đổ nghiệp hay sao ấy, cứ là ốm đau bệnh tật suốt. Tôi bảo không sao. Thế Phật tử mình phải nghĩ rằng nếu không tụng kinh Địa Tạng thì cái nghiệp nó đến. Nếu mà mình bị ốm là gì, có khi nó làm cho một cái trận gì trúng gió rồi đơ đơ, mắt thì trợn ngược, mồm thì vẹo lại, chân tay co quắp, nằm chơi chơi ở trên giường đó thì sao? Nào, tại sao chúng ta không đưa ra câu hỏi đấy? Nếu như mình không gặp được bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, không thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường kinh và tôn tượng tranh ảnh của Ngài được, không làm phúc theo như kinh đã dạy, không hiếu đạo như ở trong kinh đã dạy, thì bây giờ có khi mình ở dưới gì? Ở sâu dưới mấy mét rồi, dưới hơn mét đất rồi thì sao? Thân thể thì ở trong đó, thối rữa mục nát, còn thần thức thì mang mang ở trong biển nghiệp chứ trong kinh nói rồi thì sao? Nào, cho nên người học Phật chúng ta phải có trí tuệ là chỗ đó, phải tin sâu nhân quả là chỗ đó. Mà trong kinh Đức Phật nói thì người học Phật, người tu Phật, người biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, có thể chuyển gì, chuyển nghiệp nặng thành nghiệp gì, thành nhẹ, và chuyển nhẹ thành gì, thành không. Trong 4-5 năm nay, tôi chỉ nghe đại đa số những Phật tử đến báo cáo với chúng tôi rằng bạch thầy, nhờ có thầy hướng dẫn chúng con cung kính cúng dường, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, mà nhà con tiêu trừ được rất nhiều những nghiệp xấu, nghiệp ác ở trong gia đình. Họ hàng thì được đoàn tụ, vợ chồng thì yêu thương nhau, con cái thì biết hiếu kính bố mẹ hơn, và gia đình chúng con thì thấy gì đầm ấm hạnh phúc hơn, chiếm đến 70-80% là như thế. Chỉ có khoảng 5-10% đến nói với chúng tôi là từ khi tụng kinh Địa Tạng con thấy nghiệp nhà con vẫn còn nhiều, cũng có chuyển đến chuyển chứ được là bao. Nhưng hôm nay sáng nay có một người đến nói với thầy là đấy thì từ khi con tụng kinh Địa Tạng con hay ốm đau vặt nhiều hơn. Tôi mới cười, tôi bảo nếu như Phật tử đưa ra không, tại sao đưa ra một câu hỏi, nếu như mình chưa gặp kinh Địa Tạng thì bây giờ mình ở dưới xanh cỏ ở dưới gì mét hơn mét đất rồi thì sao, thần thức thì mang mang ở trong không biết ở trong 18 tầng địa ngục nào rồi thì sao. Đó. Người học Phật tin nhân quả chúng ta phải như thế. Chúng ta biết là ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, chúng ta nghe giảng tới ngài bao giờ chưa, nghe thấy danh của ngài bao giờ chưa? Ngài chính là hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài thọ tận 120 tuổi mới viên tịch, nhưng cuộc đời hành đạo của ngài cũng nhiều lúc oan khuất lắm, cũng có nhiều lúc ngài phải bị bắt vào trong tù, mà bị công an cộng sản của Trung Quốc có những lúc nó đánh cho ngài ngất lên ngất xuống, nhưng ngài vẫn không khởi một niệm tâm hận thù, mà chỉ khởi cái tâm là thương họ và niệm Phật để hồi hướng chuyển hóa tâm can của họ mà thôi. Hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm mà còn bị chúng sinh đánh đập như thế thì chúng ta nghĩ làm sao? Chúng ta sẽ nghĩ như thế nào đó? Nghĩ thế nào đó? Chúng ta sẽ chán nản và bỏ đạo không tu nữa đúng không? Không. Đấy là các ngài thị hiện cho chúng ta. Các ngài thị hiện cho chúng ta giống như Tôn giả Mục Kiền Liên cũng vậy. Ngài chứng được thần thông bậc nhất trong đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Tại sao mà ngài còn lại để cho ngoại đạo làm giết chết ngài, băm tay xẻ thịt ngài rồi vứt thịt của ngài vào trong đống phân như thế? Đó chính là các ngài thị hiện cho chúng sinh u mê mở tối. Chúng ta thấy rằng có thân là có bệnh, có khổ. Đức Phật trước khi ngài chuyển bánh xe pháp để cứu độ chúng sinh, ngài quán xét thấy này, nhân duyên của chúng sinh ở thế giới này không thể thuyết pháp tối thừa thầm thâm vi diệu mà chúng có thể nghe được. Cho nên ngài phải dùng phương tiện quan sát như thế, ngài mới rời cội Bồ Đề đi đến vườn Lộc Uyển, chuyển bánh xe pháp độ cho 5 anh em Kiều Trần Như. Và bài pháp đầu tiên ngài nói chính là bài pháp Tứ Diệu Đế, Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế ấy, để độ cho chúng sinh. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên các Phật tử chúng ta và các thiện nam tín nữ chúng ta phải luôn luôn phát khởi cái tâm cung kính, tin tưởng vào lời dạy của Đức Như Lai, tức là Đức Phật đó, không bao giờ sai, không bao giờ lừa gạt chúng sinh đâu. Mấy năm nay chuyên giảng và truyền bá bộ kinh này, các sư trong chùa cũng thọ trì đọc tụng bộ kinh này, đạo tràng chúng ta cũng thọ trì đọc tụng bộ kinh này, đi sâu về bộ kinh này, đi rộng vào bộ kinh này, giảng cũng giảng sâu giảng rộng bộ kinh này. Thọ trì đọc tụng cũng thì cũng chuyên sâu về bộ kinh này. Chúng ta thấy có rất nhiều điều vi diệu đến với đạo tràng chúng ta, đến với gia đình chúng ta, đến với những người thân của chúng ta. Có nhiều, rất nhiều những câu chuyện. Chắc là xong pháp hội lần này chúng ta nên làm một cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu. Nếu mà kịp thời thì làm vào ngày cuối thì càng tốt. À, nếu làm vào ngày cuối thì trong ngày nay và ngày mai chúng ta phải đăng ký. À, sư cô anh Nghiêm bố trí xem, lâu lâu rồi không có một cái chương trình này thì thấy cũng rất là hay. Đặc biệt là những người Phật tử và những thiện nam tín nữ, chúng ta trong một thời gian qua, gia đình chúng ta hoặc cá nhân chúng ta gặp chướng nạn hoặc bệnh tật, hoặc là những việc trong cuộc sống chúng ta được không được như ý muốn, được chư Phật Bồ Tát gia trì thương tưởng cứu độ cho chúng ta, vượt qua được những ách nạn và thành tựu cái sở cầu sở nguyện của mình, chúng ta cũng có thể lên chia sẻ. Phật Pháp nhiệm màu này chúng ta lên chia sẻ những cái điều màu nhiệm mà chư Phật Bồ Tát đã gia trì, đã độ cho chúng ta được sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm. Chúng ta đã tiêu trừ được nghiệp chướng như thế nào, tiêu trừ được bệnh chướng như thế nào và được thành tựu sở nguyện như thế nào. Chúng ta có thể lên chia sẻ, còn nó ít thôi mà, 10 đến 15 phút thôi. Một chương trình Phật Pháp nhiệm màu nó khoảng độ tầm 10 người chia sẻ là vừa. Thầy thấy cái chương trình đó cũng rất hay. Trước hết nó là chương trình để khuyến thiện, để cho những người không tin nhân quả, không tin Phật Pháp, thấy những cái nhân chứng đó là người thật, việc thật, được chư Phật Bồ Tát đó gia trì hộ niệm, giúp đỡ cho. Cho nên họ đã vượt qua được những trông gai, những chướng ngại, thành tựu được sở nguyện của mình, để cho những người chưa tin nhân quả thì họ từ đó họ phát khởi tin vào nhân quả, chưa tin vào lời Phật dạy thì từ đó họ có thể tin vào lời Phật dạy, chưa tin vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà chúng ta đang hoằng truyền và đang trì tụng này thì họ sẽ tin vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này để cùng nhau thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường và hộ trì tam bảo, hộ trì chính pháp, hộ trì truyền bá bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này để cứu độ chúng sinh âm dương đều có lợi vậy. Cho nên Phật tử này thì khuyên rằng không chỉ đọc tụng 10 ngày đâu, mà nên đọc tụng suốt trong cả tháng. Không chỉ đọc tụng cả tháng đâu, mà nên đọc tụng suốt cả năm. Không chỉ thọ trì đọc tụng cả năm đâu, mà phải hành trì suốt cả cuộc đời của mình. Cho tới khi gì? Được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, cho tới khi được thành Phật để độ chúng sinh rồi á, thì mới gì? Mới thôi. Thậm chí lúc đó không thôi, mà lúc đó lại đi giảng để cho gì? Truyền giảng về công đức của Bồ Tát Địa Tạng để cho chúng sinh đau khổ khác được gặp, được nghe, được thấy, được tin, được hiểu và được tu tập, được giải thoát, được thành Phật, độ chúng sinh như chúng ta. Lúc đó thì mới viên mãn công đức các quý vị. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: con nóng tính và không có công ăn việc làm ổn định. Con xin Thầy dạy cho con khi làm công đức thì hồi hướng cho con của con như thế nào với ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Công việc chưa ổn định. Bây giờ về cứ phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng á. Một tháng 30 ngày, tụng suốt cả một tháng 30 ngày dần dần á. Tôi đảm bảo công việc của Phật tử này sẽ ổn định cho mà xem. Nha, cố gắng. Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho. Tùng suốt cả năm thì công việc sẽ ổn định suốt cả năm. Tùng suốt cả đời thì công việc sẽ ổn định suốt cả đời. Mà không chỉ ổn định suốt cả đời mà đời đời kiếp kiếp về sau không phải đi xin việc làm mà cứ nay còn may mất như thế nữa. Ít nhất về quái trời đau lợi thì có phải đi xin việc nữa không? Không, về quá trời đau lợi thì muốn ăn tự có, muốn mặc tự đến, muốn đi tự bay. Tuổi thọ thì 1.000 năm một ngày một đêm bằng 100 năm ở dương thế chúng ta này, ở nhân gian chúng ta này. Có phải sướng không? Sướng quá mà. Thôi cố gắng. Các Phật tử giữ chọn niềm tin. Tin vào lời Phật dạy, chứ đừng tin một lời của một vị sư nào đó nói không đúng chính pháp. Nhớ cái điều đó cho Thầy. tin lời Phật dạy, chứ đừng tin vào một lời vị sư nào đó nói không đúng chính pháp. Sư nào mà, vì sao biết là sư nói không đúng chính pháp? Sư nào mà nói là tụng kinh Địa Tạng là chỉ tụng để dành, kinh này chỉ dành tụng cho người chết, cho đám ma tung này, kinh này chỉ tụng cho vào dịp á, Vu Lan á, báo hiếu rằm tháng 7, thì vị sư đó nói không đúng chính pháp. Chúng ta nhớ điều đó. Một Phật tử nó hỏi bạch thầy, trước kia con chưa biết về Phật Pháp, cô của con có cho con mấy quyển kinh Phật, nhưng vì ngu si, con đã bán chỗ kinh đó cho người thu mua phế liệu. Giờ biết đến Phật Pháp rồi, con rất sợ phải đọa vào địa ngục. Bạch thầy, con cho con biết để con xin sám hối. Cái tội lúc đó là cái tội là mình chưa biết. Tội đó có thể tha thứ được không? Có không? Có. Biết mà vẫn cố tình á, thì mới không thể tha thứ hoặc khó có thể tha thứ được. Còn không biết mà phạm tội thì xét trên cái gì? Việc phạm tội của chúng ta ấy, nó không cấu thành cái việc là thân tâm đều gì? Đều muốn phạm. Mà đây là do tâm không biết, chỉ nghĩ rằng á, mấy quyển kinh này giống như cái quyển sách bỏ nó không dùng nữa thì đem bán cho mấy bà đồng nát đi mua giấy lộn đi, thì để ở trong nhà nó bụi bẩn vứt lên vứt xuống. Thì như vậy thì do không biết cho nên làm điều đó thì nghĩ là tội đó sám hối được. Sám hối bằng cách nào? Tốt nhất là bây giờ mình lại phát tâm là gì? Ấn tống kinh sách để sám hối. Cái việc đó là cái việc tốt nhất cho Phật tử này hay là những người có cái việc làm tương tự như Phật tử này. Cái sám hối tốt nhất đó là ấn tống kinh sách để đem cúng dường và đem phát cho mọi người cùng đọc tụng để cầu nguyện cho tiêu trừ cái tội đó của chúng ta đi. Thì đấy, hướng dẫn cho Phật tử này nên làm việc đó. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con hỏi một câu hỏi, xin thầy giải đáp giúp cho gia đình nhà con. Con xin tri ân công đức thầy. Gia đình nhà con có hai ngôi mộ của ông bà nội chồng con ở trong vườn nhà con. Khu đất đó không được thanh tịnh, gia đình con muốn chuyển hai ngôi mộ đó ra ngoài nghĩa trang vào cuối năm Tân Sửu này. Xin thầy hoan hỷ chỉ bảo giúp gia đình con có chuyển được không. Ở trường hợp này, nếu như trong cái khu đất đó là gần khu nhà vệ sinh, gần chuồng trại chăn nuôi lợn, nuôi gà, nuôi trâu bò gì đó, hoặc là để trong gần nhà như vậy, con gà con qué nó cứ bay lên, nó đậu ở trên đó hoặc nó bậy ra làm cho nó không thanh tịnh, hoặc gần cái mương nước mùi xú uế vân vân, thì thầy nghĩ là chuyển được, mà cũng nên chuyển. Nhưng trước khi chuyển thì cũng tụng kinh Địa Tạng ít nhất là khoảng 7 ngày đến 21 ngày trở lên, hồi hướng công đức và khấn nguyện các cụ cũng hoan hỷ chứng minh cho cái việc làm của cháu con như thế, thì tôi nghĩ rằng các cụ hoan hỷ thôi. Trường hợp này có thể làm được. Nhưng muốn làm cũng từ tháng 10, tháng 11, cuối năm nay trở đi thì làm nó mới tốt. Trường hợp này có thể làm được. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy, con là Phùng Như Ngọc ở Bạch Mai, Hà Nội. Con có một việc cúi xin thầy hoan hỷ cho chỉ bảo cho con. Chồng con đã mất. Lúc nhập quan vì lúng túng nên con không kịp tháo sợi dây ở mặt Phật Quan Âm. Chồng con mất đến nay đã được 3 năm. Như vậy mặt Phật cộng một nhẫn vàng, 2 chỉ vàng ở trong hòm. Thầy chỉ bảo cho con phải làm thế nào, vì trong năm nay sẽ tắm rửa, tức là thay áo cho chồng đó. Con xin cảm ơn thầy. Cái này thì các cụ ngày xưa thường nói, tang gia bối rối lại như thế. Chúng ta cũng không thể quán xuyến hết được. Như cái trường hợp phu quân của Phật tử này, nói rằng khi mà phu quân mất cho nên do bối rối trong việc gia đình, cho nên lúc nhập tang, nhập quan là lúng túng quá, cho nên không kịp tháo cái sợi dây có mặt Phật Quan Âm và cái nhẫn vàng ở trên tay của chồng. Bây giờ thì làm thế nào? Thôi cái việc nó, sự nó đã rồi. Thế bây giờ thôi thì mình cứ nhất tâm để tụng kinh hồi hướng, bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện để sám hối cái việc đó thôi. Chứ có chỉ trích thì cũng chẳng lại được nữa. Nhưng qua đây thì cũng lưu ý cho các Phật tử chúng ta. Từ giờ trở đi nếu có người thân, họ hàng hoặc quyến thuộc, hoặc là thấy ai đó mà họ mất mà chúng ta biết, mà ở trên người họ còn đeo cái mặt Phật, tức là cái bằng tranh, bằng đá hoặc bằng ngọc, hoặc bằng cái chất liệu gì đó mà có hình ảnh của Đức Phật, thì đến lúc đó mình nên tháo ra. Nên tháo cái đó ra chứ đừng nên cho nhập quan và cho chôn dưới lòng đất làm gì. Vì thân thể của chúng ta đã tắt hơi thở rồi, dần dần nó chuyển thành một cái bãi gì? Cái bãi gì? Bãi phân ô uế mà các quý vị. Đó, nó hôi thối bẩn thỉu vô cùng. Lúc còn sống thì chúng ta cung kính tôn trọng, nâng niu và đeo lấy thân để luôn luôn nhớ đến Phật Bồ Tát, để mà hướng thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ, vân vân. Nay mất đi thì theo quan điểm của chúng tôi là không nên để những cái đó vào trong quan tài và trong thân thể người mất. Nhưng quên rồi thì thôi, chúng ta cũng không nên nặng nề cái đó. Đây là quên chứ không phải là cố ý. Còn ý đây thầy là qua đây cũng nói thêm để chúng ta không nên đeo cái đồ đó cho người mất. Mà tốt nhất cái việc đó, cái đồ đó như mặt Phật bằng ngọc hay bằng vàng hay bằng bạc, bằng loại đá quý vân vân, chúng ta đem để lại để truyền lại cho con cho cháu, lấy cái phúc cái lộc của ông bà của các cụ đi trước thì càng quý. Nếu không con cháu nó không muốn thì chúng ta, nếu cái đó nó có giá trị, chúng ta đem ra hàng vàng chúng ta chúng ta bán đi, chúng ta lấy cái tiền đó chúng ta phóng sinh, chúng ta tu phúc, bố thí cúng dường, ấn tống kinh sách, hoặc là cúng dường làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân, để hồi hướng công đức. Giống như trong kinh Địa Tạng nói, đem bán những cái đồ quý báu của cái người khuất kia để hồi hướng cho vị đó. Đối trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, nói to lên cái việc đó rằng con Phật tử tên là, xin vì vong linh tên là như thế, địa chỉ ở đâu, thọ bao nhiêu tuổi, táng vào ngày tháng năm mất, táng ở đâu, an táng ở đâu đó. Đem công đức thiện lành này để hồi hướng cho vong linh ấy. Nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì khai tâm, khai trí, phóng đại quang minh để tiếp dẫn cho vong linh ấy sớm được sinh về cõi thiên giới, thiện giới, hoặc sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Thế là công đức vô lượng. Vong linh ấy nếu mà còn đang ở trong ba đường ác mênh mang, hoặc là đang ở trong gì, thậm chí là đang ở trong A Tỳ địa ngục, cũng sớm được thoát khổ như trong kinh Địa Tạng nói vậy. Còn nếu mà đang ở trong biển nghiệp như trong kinh Địa Tạng nói, thì sớm thoát khỏi cái tội khổ ở trong biển nghiệp mà sinh về cõi thiên giới, thiện giới vậy. Đó. Cho nên cái trường hợp này Phật tự hỏi, cái nhẫn vàng và cái mặt Phật đấy thì tới đây mà sang cát cho ông thì làm thế nào? Vàng chôn xuống đất nó có gì không? Không gì đúng không? Rồi về hôm đấy là tắm rửa sạch sẽ đi. Xong rồi lấy nước thơm, nước gừng, nước thơm ngũ vị hương đó để rửa đi. Nếu mà cẩn thận thì ngâm cho, lấy cái nước ngũ vị hương, nước gừng, nước thơm đó cho ngâm cho 7 ngày hoặc 49 ngày. Sau đó thì mình đem mình bán đi, mình làm cái việc phúc thiện, hoặc để lại cho con cho cháu dùng để làm kỷ niệm cũng được, không sao. Kể cả mặt Phật hay cái nhẫn trên tay đều làm như thế được cả. Đó, trường hợp này xin khuyên như thế. Phục hành Phật tử chúng ta nhớ là cái mặt Phật mà chúng ta đeo, đặc biệt là cái mặt Phật bằng ngọc chúng ta thỉnh á, hay không chỉ mặt Phật đâu mà cái có bằng ngọc và chữ An Mani Bát Minh Hồng hay các chỉ là miếng ngọc lá bồ đề vân vân đó, chúng ta khi sau này trăm tuổi về già có khuất bóng, cũng khuyên người thân và bạn bè chúng ta thấy đồng đạo của mình mất rồi thì cũng đừng có để cho người thân họ đeo cái đó vào cho người đã khuất, mà chúng ta cũng phải xả đi nhé, chứ đừng lúc đó thì con cháu nó không đeo cho lại gì, lại hiện về lại trả mặt Phật tao đây, trả lá bồ đề tao đây, tao vừa chết mà chúng mày đã tranh mất của tao rồi, trả đây. Thế thì kinh quá, đêm hôm khuya khoắng mà cứ cái giọng như thế thì nghe mà ghê cả người. Nhớ nhá, xả nhá. Chúng ta chỉ đeo lúc còn sống này để cầu Phật Bồ Tát, nhớ Phật Bồ Tát và cầu cái sức khỏe để tu thôi. Còn lúc nhắm mắt xuôi tay xả không ai được hiện về để bảo con cháu là trả lá bồ đề tao đây. Nhớ nhá. Rồi xả. Lúc đó bảo con cháu là đứa nào dùng thì dùng. Không dùng được thì đem gì? Đem bán đi để được bao nhiêu thì làm công đức, phóng sinh tu phúc ấy, cho tôi, để hồi hướng cho tôi. Đấy, như thế mới là người học Phật, như thế mới là người hiểu đạo, thế mới là người buông xả được những cái cần buông xả, trong những lúc ấy, nhất định phải buông xả các quý vị. Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con bạch thầy bố thí cho con hỏi một câu ạ. Trong 3 năm nay, con đi đường thỉnh thoảng lại gặp một con cá quả màu trắng nằm giữa đường mà không gần ao hồ gì. Con vẫn bắt chú cá và quy cho chú rồi mang thả. Con không hiểu có điều gì. Hôm qua con lại gặp một con cá như thế. Con rất mong thầy cho con một lời khuyên. Con xin tri ân công đức của thầy. Cá quả mà lại màu trắng, tức là không bình thường đúng không? Cá quả thì thường là màu gì ạ? Màu đen hoặc là nó hoa hoa, mà đây là cá quả mà lại màu trắng, mà thỉnh thoảng lại gặp giữa đường, mà trong khi đó là không gần ao hồ gì mà lại có con cá quả giữa đường như thế. Cũng có thể là người đi buôn đi bán hoặc đánh rơi, nhưng mà là một lần hai lần thì có thể gọi là ngẫu nhiên trên đường gặp phải, nhưng mà cũng khá nhiều lần như thế, mà lại cá thì lại cá quả màu gì? Màu trắng. Đây cũng là một điều thấy cũng hơi lạ lạ. Thôi, cái trường hợp này thì chúng tôi cũng đưa ra một lời khuyên cho Phật tử này về nếu có điều kiện thì nên phát nguyện làm cái lễ phóng sinh lớn cỡ vừa vừa. Phóng sinh lớn cỡ vừa vừa đó là đi thỉnh cho thầy 108 con cá quả, đi mua, tìm mua ở trong chợ 108 con cá quả, lễ lớn nhưng mà vừa vừa, 1108 con cá quả để làm cái lễ phóng sinh, mang ra cái sông to suối lớn á để thả đi, thì từ nay trở đi sẽ không gặp cái việc đó trở lại lần nữa đâu. Mà còn làm á lễ lớn á, nguyện lớn thì nhân lên đó thành 10 lần. Thành bao nhiêu? Thành 1000 bao nhiêu? Thành 1080 con cá quả. Cho nên thầy bảo việc lớn vừa vừa là 108 con. Còn việc lớn á, nguyện lớn á thì 1080 con. Mà 1080 con á, tức là đấy là việc lớn, nguyện lớn, mà đồng thời cái này nó cũng phải gì? Nó cũng lớn. Đấy. Còn á việc lớn nhưng mà nguyện vừa vừa thì 108 con thì cái này nó cũng gì ạ? vừa vừa thôi, trong tầm tay có thể làm được. Cứ nhìn ăn sáng khoảng 100 năm có thể tích cóp đủ. Được không? Từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cố gắng nhìn ăn sáng. Hoặc là bớt ăn sáng đi. Con nó cho 50.000 để ăn sáng thì ăn 10.000, tôi còn 40.000 nhon lại. Bao giờ đủ thì làm. Hoặc là nếu mà còn của hồi môn hay là của để dành nhé, thì thôi lấy ra mà làm đi. Cái này nó cũng do cái nhân duyên nghiệp báo đi với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Tôi nói như thế thôi, còn về Phật tử này tự hiểu. Không chỉ nhìn thấy đâu mà thỉnh thoảng trong giấc mơ cũng thấy đến cái nghiệp sát sinh hay đi bắt cá và ăn thịt cá đấy. Phật tử này. Cho nên thôi cố gắng. Về nên làm việc lớn nguyện vừa hay là việc lớn nguyện lớn thì tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của Phật tử này. Nhưng nên có một việc, một nguyện mà thực hiện càng sớm thì càng tốt. Thầy nói đùa là 100 năm thôi, nhưng thực hiện càng sớm càng tốt. Nếu tự thân không có đủ thì xin con, xin cái, con trai, con gái, con dâu, con rể, mỗi đứa cho tao một tí để tao làm cái việc đó. Vì thầy Thịnh, thầy hướng dẫn làm cái việc đó. Làm cái việc đó được thì cũng tốt cho cả bản thân Phật tử này, tốt cho cả gia đình và tốt cho cả con cháu nội ngoại của mình nữa đấy. Cho nên kết duyên cho con cháu trai gái hai bên nội ngoại cùng làm theo thì càng tốt. Một mình làm thì đã tốt rồi, mà khuyến người cùng làm được thì công đức thì càng lớn hơn. Đấy, trường hợp Phật tử đấy thì khuyên như vậy. Phật tử mới hỏi: A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ cho con hỏi, là ở chỗ con sống có người mất, bác trưởng đạo tràng sờ vào người đã mất, nói ngực người này ấm, cuối cùng trên cơ thể sau này sẽ quay lại làm người. Bác còn nói nếu đầu mà ấm được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Vậy xin thầy nói như vậy có đúng không ạ? Và trong sáu cõi thì khi mất sờ vào đâu để biết người đó sẽ đi về đâu ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Phật tử ở tận tỉnh Kiên Giang cũng đến dự và hỏi câu hỏi này. Phật tử ở tại thành phố Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang. Kiên Giang ở đây có xa không hay là gần các Phật tử? Bao nhiêu cây số, mấy chục cây số? Hả? 2.000 cây số á? 2.000 hay là 200? 2.000, hơn 2.000 cây. Vậy mà sáng nay có người cách đây có 50 cây số lên nói với thầy: bạch thầy, nhà con ở xa lắm. Cháu nhà con 30 mấy tuổi nó vẫn chưa lập gia đình. Con xin lên, xin thầy làm lễ cầu duyên cho các cháu lập gia đình. Thế phải gia đình ở đâu? Nhà con ở xa lắm, cách đây hơn 50 cây số cơ. Phải hơn 50 cây số là ở đâu? Nhà con ở dưới Hà Nội thì ạ. Ở đây là đâu? Đây có phải là Hà Nội không? Khổ, nhà con ở xa lắm, ở Tân dưới Hà Nội thì ạ. Thế đây cũng là Hà Nội mà. Cái đầu Hà Nội với giữa Hà Nội hoặc là giữa Hà Nội với gần gần cuối Hà Nội thôi, có gì đâu mà xa lắm. 50 cây, hơn 50 cây. Người ta hơn 2.000 cây người ta còn ra được tới đây. Cầu thì cứ muốn được, mà đi lễ thì lại lười. Cúi mình trước Phật thì lại sợ là mỏi lưng, lại sợ là bị lỗ. Thế thì làm sao mà cầu nguyện là có thể được ngay trong ngày mốt ngày mai chứ. Đấy. Có Phật tử ở tận trong thành phố Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang, lễ đưa câu hỏi như vậy. Thầy xin trả lời luôn câu hỏi này. Cái việc mà thăm thoại tướng của người đã mất, Ở đây được trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ đã giải thích rất là rõ. Ngài dẫn ở trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đức Phật đã giảng dạy. Ngài nói rằng thoại tướng của người đã mất, tức là người chết á, sau một vài tiếng đồng hồ, có trường hợp thì có thể chỉ một vài chục phút thôi, có trường hợp thì vài tiếng đồng hồ, tùy theo cái nghiệp cảm của mỗi người. Mà cái thần thức ra đi ở chỗ nào thì chỗ đó là cái nơi ấm cuối cùng, có hơi nóng, có cái ấm cuối cùng đi ra. Trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ có nói rằng, dẫn lời Phật nói rằng, chúng sinh sau khi mất đi phần lớn là trôi lăn trong lục đạo luân hồi, tức là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Ngoài ra, cũng có những người nhất tâm tu phúc tu thiện, chỉ trai giữ giới tụng kinh niệm Phật cầu sinh Tây Phương, chứng đắc thánh quả, thì được thoát ly sinh tử chúng khổ trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không bị sự ràng buộc của lục đạo luân hồi nữa. Thì những người được vãng sinh về cõi Phật mười phương, hoặc rằng được giải thoát vĩnh viễn, thoát ly sinh tử chúng khổ, không bị sự ràng buộc của luân hồi lục đạo và ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới nữa, thì cái thần thức của họ sẽ lưu chuyển ra ở nơi huyệt bách hội, tức là nơi đỉnh gì? Đỉnh đầu này. Tức là trong luận Đại Trí Độ nói người đó thường là lạnh từ dưới chân lạnh lên và hơi ấm đi thoát ra nơi đỉnh đầu, thì người đó sẽ được vãng sinh về cõi Phật, hoặc người đó chứng đắc thánh quả và tự do tự tại thoát hóa về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, thì đó là hơi ấm ra nơi đỉnh đầu. Còn hạng người có phúc báo nhưng mà chưa được giải thoát sinh tử vĩnh viễn, chưa được thoát khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà được sinh lên các cõi trời dục, cõi trời sắc và cõi trời vô sắc giới, thì trường hợp này thường là lạnh từ dưới chân lạnh lên, lạnh từ đỉnh đầu lạnh xuống, và hơi ấm cuối cùng rồi đi ra nơi gì? Nơi khu vực con mắt. Các nơi lạnh hết mà hơi ấm cuối cùng ở nơi con mắt, thì trường hợp đó được sinh về các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trường hợp tiếp theo, lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống mà hơi ấm ra ở nơi khu vực lồng ngực, ở chỗ tim này này, thì người đó thường sẽ được sinh trở lại làm người, được sinh trở lại làm cõi người, tức là được đầu thai lại cõi người ngay, không bị đọa trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa, mà được sinh trở lại cõi người ngay. Thần thức cũng không bị trôi lăn ở trong cái biển nghiệp như trong kinh Địa Tạng nói lâu ngày nữa, mà có thể ngay trong tuần đầu tiên, hoặc là trong 49 ngày đầu trước khi định nghiệp đã diễn ra, thần thức của người đó được đầu thai trở lại làm người. Đó tức là hơi ấm ra nơi lồng ngực, nơi tim của mình. Trường hợp thứ tư là lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, hơi ấm ra ở nơi gì? Nơi rốn, nơi bụng của mình. Trường hợp đó sinh vào cõi thần Atula, tức là sinh vào là các cõi gì? Quỷ thần Atula và các quỷ vị thần gì? Thần miếu, thần cây, thần rừng, thần đất, thần đá, vân vân. Nhưng mà tất nhiên các vị thần này không phải là cái vị thánh nhé. Thánh thì khác, cái vị thần này nhỏ nhỏ thôi. Phải là trông coi miếu, rồi trông coi gốc cây, rồi nương vào hòn đá mà ở, hoặc là sinh làm loài Atula, vân vân. Đó. Atula thì cũng có loại thần Atula có phúc, loại Atula kém phúc, cũng giống như người chúng ta thôi. Người cũng có người có phúc và người ăn xin ăn mày, đầu đường xó chợ kém phúc, vân vân. Đấy là nói chung chung là như thế. Còn lạnh từ trên lạnh xuống, lạnh từ dưới lạnh lên, mà hơi ấm ở nơi cái mông của mình, tức cái khoảng mông nơi, nơi mông, nơi đùi của mình, đặc biệt là nơi hai mông của mình, thì trường hợp này sinh vào cõi súc sinh, thần thức thoát hóa vào cõi súc sinh. Lạnh từ trên lạnh xuống, lạnh từ dưới lạnh lên, mà hơi ấm ra nơi hai nơi đầu gối á, thì thần thức của người đó sẽ đọa vào cõi gì? Cõi ngạ quỷ. Lạnh á, hơi ấm mà lạnh từ trên đỉnh đầu lạnh xuống, mà hơi ấm mà toát ra nơi hai lòng bàn chân. Trong cái luận Đại Trí Độ nói rằng người đó gần như chắc chắn sẽ bị đọa vào trong 18 tầng địa ngục hoặc các địa ngục lớn, địa ngục nhỏ ở trong gì? Các địa ngục ấy. Tùy theo cái nghiệp cảm khi còn sống nhiều đời nhiều kiếp và đời này kiếp này tạo mà cảm được cái khổ báo ấy. Cho nên đây chính là xuất phát từ cái lời dạy của Bồ Tát Long Thọ ấy. Vì vậy mà sau này á, Ngài Ấn Quang Đại Sư, tức là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông á, Phật giáo Trung Hoa, cũng có nói điều này ở trong văn sao. Và mấy năm gần đây thì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không dạy phương pháp và trợ niệm cho tăng ni Phật tử, thì Hòa Thượng cũng có nói qua cái điều này. Nhưng chúng ta nhớ là Hòa Thượng không khuyến khích chúng ta trường hợp nào cũng phải thăm thoại tướng như thế. Tùy theo từng chỗ gọi là gia đình họ can cường, không tin nhân quả, không hiểu Phật Pháp, thậm chí là còn bài xích bán phá. Chúng ta muốn gì? Muốn cho họ tin được nhân quả, chết chưa phải là hết. Mà chết chỉ là một trạng thái thay đổi tâm lý thần thức từ tấm thân này sang tấm thân khác mà thôi. Cho nên chúng ta nhất tâm để niệm Phật, để hồi hướng cho vong linh ấy, khiến cho vong linh ấy không bị sớm trong cái giai đoạn cận tử nghiệp, cái giai đoạn vừa mới mất đấy, thì nên buông bỏ cái tâm tham lam chấp trược hận thù, nên khởi tâm cung kính, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh về cõi lành. Trong cái giai đoạn đó tâm mà hướng thiện thì cái cánh cửa gì tương ứng mở ra. Ví dụ như người đó đáng lẽ thì đọa địa ngục, nhưng cái giai đoạn nó cận tử nghiệp ấy được đại chúng tăng ni Phật tử chúng ta cùng đến để khai thị động viên và nhất tâm niệm Phật cho họ, gọi là gì? Phương pháp đó gọi là phương pháp gì? Trợ gì? Trợ niệm, hay còn gọi là phương pháp hộ gì? Hộ niệm. Hộ cũng là hộ trì, là giúp đỡ. Trợ cũng là gì? Là trợ duyên, là trợ tuyên, là giúp đỡ thêm cho họ. Chứ người quyết định vẫn là cái thần thức, là cái vong linh của người ấy. Chúng ta chỉ là ngoại duyên, là trợ duyên mà thôi. Họ vẫn là người quyết định đi về con đường nào. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời người, A-tu-la hay quái Phật, họ là người quyết định khá lớn. Về quái Phật đương nhiên là phải do gì? Do Phật độ mới được rồi. Chúng ta muốn mà Phật không hiện ra, không phóng quang minh, không tiếp dẫn thần thức thì muốn cũng không được. Cho nên riêng về cõi Phật là phải được Phật độ thì mới được. Về cõi trời cũng thế. Nếu không được chư thiên xuống tiếp đón cầm chàng phan bảo cái, rắc hương hoa thơm và phóng đại quang minh của chư thiên trên các cõi trời dục giới sắc giới vô sắc giới ấy để xoay đường chỉ lối cho thần thức của chúng ta, tiếp rước thần thức chúng ta cũng bó tay, không thể thoát hóa về cõi trời được. Cho nên riêng cõi gì? Cõi Phật và cõi trời phải có cái sự quyết định của chư Phật và sự quyết định của chư thiên, chúng ta mới có thể vãng sinh, mới có thể thoát hóa về cõi Phật và cõi chư thiên ấy. Cho nên mình có muốn nhưng mà chư thiên và chư Phật thấy chúng ta thì tội ác còn nhiều đời nhiều kiếp lắm, chưa xứng đâu. Mặc dù bây giờ nó cũng gì, cũng hồi tâm chuyển ý niệm Phật được dăm câu ba điều, niệm Phật được vài chục phút, vài tiếng đồng hồ, thậm chí vài ngày, vài tuần, vài tháng đó. Nhưng công đức vẫn chưa đủ để trả cái nghiệp báo xấu nhiều đời nhiều kiếp mà vị ấy gây tạo. Cho nên chư Phật chưa hiện ra, chư thiên cũng chưa đi, chưa hiện ra. Trường hợp này thì thường chúng ta phải đi tái sinh trở lại làm người. Đó. Còn cái thoại tướng mà chúng ta đi trợ niệm mà khám á, cái trường hợp đó là Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói rồi, cũng chưa chuẩn đâu. Cái trường hợp mà trong kinh trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ nói, cái trường hợp đó là trường hợp tự nhiên thì nó mới chuẩn. Ví dụ như tôi chẳng hạn, cả đời tu như thế này mà khi tôi mất đi, nếu mà Tôi lạnh từ trên lạnh xuống mà ấm ra nơi hai bàn chân thì gần như chắc chắn 100% tôi đọa vào đó, vào địa ngục. Không sai. Còn nếu mà tôi lạnh từ dưới lạnh lên mà ấm nơi đỉnh đầu á, thì chắc chắn gần như 100% tôi vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Vì nhân tu của tôi là tu theo tịnh độ và cầu sinh Tây Phương. Tin sâu nguyện thiết nhất tâm niệm Phật được vãng sinh Tây Phương, đương nhiên sẽ như thế. Nhưng nếu mà gặp ở trường hợp họ chưa biết Tam Bảo, chưa biết Phật Pháp, thậm chí chưa quy Tam Bảo, nhưng do cái duyên lành người thân của họ bằng cái duyên nào đó, hoặc là khi có người sắp mất gia đình họ sợ thì sợ cái người mất đó nó trở thành ma, nó về nó bắt đi, bắt người thân đi cho nó, vì sợ cho nên nó đoán tăng ni hoặc đoán Phật tử ban trợ niệm đến là niệm Phật, Nam Mô niệm Phật, không phải là vì tin sâu nhân quả, mà là họ sợ gì? Người đó mất đi về bắt thêm người thân, cho nên họ mời ban trợ niệm và mời các sư đến. Trường hợp này cũng có công đức, nhưng mà công đức không được nhiều lắm, không được viên mãn. Nếu mà cái ban trợ niệm đến thì tất cả những người ngồi chung quanh để niệm Phật cứ gì, cứ hướng cái tâm gì để con nghe mình nói nôm na như là để dẫn dắt, để xua đuổi, để dẫn dắt cái thần thức của cái người bệnh đó phải gì, phải ra nơi đỉnh đầu để chứng minh là cho mọi người nhà thấy là Phật Pháp thủ thắng vi diệu vân vân. Tất cả những người trợ niệm ấy, đại đa số đều khởi cái tâm gì, bít cái cửa ở bàn chân của họ lại để họ không bị đọa vào địa ngục, bít cái cửa vào đầu gối của họ lại để họ không bị đọa làm ngã quỷ, bít cái cửa ở eo hông của họ lại đó không đọa làm súc sinh, bít cái cửa ở nơi bụng rốn của họ lại để cho họ không bị đọa làm Atula, bít cái cửa ra ở nơi lòng ngực của họ lại để cho không bị tái sinh trở lại làm người, thậm chí là bít cả cái cửa nơi gì hai con mắt của họ lại để cho họ không phải sinh lên trời, mà mở toang cái cánh cửa trên đỉnh đầu trên huyệt bách hội để cho thần thức họ ra để họ về Tây Phương Cực Lạc. Trường hợp này giấu cho lạnh từ dưới lạnh lên, hơi ấm có ra nơi đỉnh đầu cũng không được vãng sinh, hoặc rất khó được vãng sinh, vì họ thực sự chưa gì, chưa giác ngộ. Mà chúng ta biết lấp 5 cửa, 6 cửa bên dưới lại mở duy nhất một cái cửa trên đỉnh đầu, thì đương nhiên bằng cái tâm niệm của đại chúng, của nhiều người, thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ có cái sự vi diệu đó xảy ra. Đó là lạnh từ dưới lạnh lên, ấm lên đỉnh đầu. Nhưng thần thức của người đó cũng khó có thể được vãng sinh Tây Phương, vì công đức gì chưa đủ, chưa có. Cho nên trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Phật mới nói gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. À, tức là phải có gì? Đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên. Ba cái đó phải đầy đủ, là thiện căn nhé, phúc đức nhé, nhân duyên nhé, thì mới có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Điều đó là chính là lời Phật dạy ở trong kinh Phật Thuyết A Di Đà. Chúng ta nhớ điều đó. Cho nên bây giờ chúng ta muốn gì? Muốn có đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên, muốn đảm bảo việc vãng sinh thì phải niệm Phật ngay từ bây giờ. Sáng nay có mấy Phật tử lên bạch thầy, con đau mắt lắm. Thì tôi bảo là gì? Hỏi năm nay cụ bao nhiêu tuổi, và bạch thầy con hơn 70 rồi. Tôi bảo thì quý lắm rồi. Hơn 70 mà mới chỉ có hơi đau mắt thôi, vẫn còn tốt chán. Có đúng không? Hơn 70, nhiều người họ phải gì ạ? Thay tủy tinh thể, thậm chí là mắt không nhìn thấy gì nữa rồi, mà vẫn còn nhìn thấy đường, vẫn còn đọc được kinh, vẫn còn đọc hết cả quyển kinh Địa Tạng. Thế là tốt rồi. Thế tôi bảo thôi, nếu mà đau mắt như thế thì chia quyển kinh Địa Tạng, là cả bộ kinh ấy, chia thành gì? Thành 3 buổi. Sáng hôm nay đọc quyển thường, có thể trưa chiều đọc buổi quyển trung và tối đọc quyển hạ. Hoặc là nếu không thì để sáng đọc quyển thường, tối đọc quyển hạ, sáng hôm sau đọc tối đọc quyển, sáng đọc quyển thường, tối đọc quyển trung, và sáng hôm sau đọc quyển hạ. Rồi cứ như thế lần như thế cũng không sao. Thời gian xem kinh gì, đọc sách thì ít, mà dành cái thời gian niệm Phật gì ạ, tăng lên. Niệm Phật thì có phải bắt chúng ta nhìn chăm chăm vào cái chữ không? Không. Mà đặc biệt là lễ Phật y học tốt lắm. Các Phật tử chúng ta có tuổi chịu khó học lễ Phật y học đi. Nó tốt cho cả xương khớp, tốt cho cả đầu óc chúng ta nữa, minh mẫn ra, hay lắm. Rồi cái bài tập thể dục á, vẩy tay dịch cân kinh nữa, tốt lắm các Phật tử ạ. Nếu mà muốn có tuổi rồi mà vẫn còn muốn dẻo dai á, bước đi khỏe mạnh vững vàng á, chịu khó vẩy tay dịch cân kinh và lễ Phật y học rất là tốt. Đặc biệt những người bị những cái căn bệnh như là thấp khớp, thoái hóa cột sống, thậm chí là gì, một vài Phật tử mà trong một vài năm trước bị bệnh ung thư, chúng tôi hướng dẫn cho lễ Phật y học nhiều, bây giờ họ có một vài Phật tử đi khám lại không có gì nữa cả, tức là khỏi. Chả phải chuyển hóa chất mà cũng chẳng phải đi sang Singapore để chữa thuốc mất bao nhiêu tỷ. Việt Nam chúng ta nông thôn có phải ai có bao nhiêu tỷ đi sang Sinh để chữa bệnh đấy đâu, sang Nhật để chữa bệnh đấy đâu. Những người có tiền là mới có đi thôi. Cho nên người học Phật của chúng ta nếu có đủ đức tin, trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật Thích Ca giới thiệu chúng ta là trong nhà Phật chúng ta có một cái vị thuốc, có một cái môn thuốc. Cái thuốc đó là thuốc gì các vị biết không? Thuốc A gì? Thuốc A Già Đà. A Già Đà dịch là gì ạ? Là giải thoát, là vô cấu, là bất nhiễm, là thanh tịnh, là giải thoát. A Già Đà dịch là vô cấu, là thanh tịnh, là bất nhiễm, là giải thoát. Là vô cấu, là thanh tịnh, là không bệnh. Tại sao chúng ta thì không uống cái thuốc đấy? Cái thuốc đấy uống khi mà chúng ta mà uống thì uống đủ rồi á, xả bỏ báo thân này, chúng ta được vãng sinh Tây Phương, được thân thể thì bằng cái thân na la diên kim cương bền chắc, không bị sinh già bệnh chết nữa. Mà không bị sinh già bệnh chết thì chúng ta còn bị khổ vì bệnh không? Khổ vì già không? Khổ vì chết không? Không còn, đúng không? Đó, cái môn thuốc A Già Đà ấy, nó thanh tịnh, vô cấu, bất nhiễm, giải thoát như thế. Tại sao không uống? Mà cứ hơi bệnh một cái là lo quên cả gì, quên cả niệm Phật để lo đi chữa bệnh để cứu cái thân này. Mà thậm chí cái thân này nó đã 70-80 năm nay rồi. Nó như là một cái con xe máy cà tàng từ năm 80, 81, 82 rồi. Bây giờ đi ra đường so với con xe máy gì? Con xe máy cái gì, Yamaha hay là cái gì đời mới bây giờ ấy. Đặt hai con xe vào bên nhau, một con xe thì như là cùi là ghẻ, một con xe thì mới toanh ấy. Chúng ta thấy xem, muốn đi con nào? Đại đa số là muốn đi con xe mới cho nó an toàn. Cái con xe mà nếu nó cùi ghẻ phanh thì không ăn nữa. Đi khoảng vài cây số nó lại khặt. Cứ giẫm vào nó lại khịch. Giẫm một cái nó lại khịch. Chết máy trên đường ấy mà. Đấy, nó dụ cho gì? Dụ cho tuổi già của chúng ta đấy. Sáng nắng hay chiều mưa, trưa thì lại man mát. Tức là mới buổi sáng dậy khỏe, buổi trưa lại bảo gì? Ôi dồi ôi, con ơi, mẹ đau đầu lắm. Ôi dồi ôi, cháu ơi, hôm nay bà tại sao lại đau đầu thế? Tức là trái nắng trở rời một cái là chúng ta thường là đau lưng, mỏi cổ, nhức đầu. Lúc đó đổ cho ai? Đổ cho Phật Bồ Tát hay là đổ cho ai? Đổ cho ai các quý vị? Chẳng đổ cho ai được. Vì đó chính là quy luật gì Đức Phật đã nói là sinh, lão, bệnh và tử. Tức là sinh già, bệnh chết đó. Đó là đi đúng quy luật vận hành của gì? Của thế gian đó các quý vị. Cho nên chúng ta đến lúc đó cũng đừng có lo buồn lắm. Mà người học Phật như chúng ta rồi sớm rồi lo tu tỉnh, một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, uống cái thuốc A Già Đà ấy, để sau khi xả bỏ báo thân bất cứ lúc nào, A Di Đà Phật hiện ra trên hư không, Ngài ngồi hoặc đứng ở trên đài sen, trăm ngàn muôn ức cánh quang minh chiếu rọi xuống thân thể của chúng ta, tiếp rước thần thức của chúng ta, chỉ trong một sát na rất ngắn, ngắn hơn cả cái gảy móng tay cả tách thế này này, chúng ta liền thấy mình ngồi ở trên hoa sen báu, đi theo sau Phật á, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là thấy mình ở trong gì? Mở mắt ra thấy mình ở trong ao sen của cõi Tây Phương Cực Lạc, gọi là cửu phẩm liên hoa đó. Từ trong hoa sen gì? Từ từ là thấy hoa gì? Nở hoa, vừa nở thấy A Di Đà Phật ở trên hư không Quán Âm Thế Chí thì giả, hai bên tả hữu, rồi vô số chư thánh chúng đi theo thì giả hầu cận ngài nữa, và được ngài hoan hỉ nhìn chúng ta và giơ tay xoa đầu thọ ký khen rằng lành thay này thiện nam tử, bên đây không có nữ nhân nhé, này thiện nam tử, ngươi thật là gì, thật là tinh tiến, sinh vào nơi quái uế độ ở xa bà mà lại biết giác ngộ, lại tinh tiến tu hành, nay được vãng sinh về đây, hãy cố gắng để gì, để tu tâm dưỡng tính cho tới ngày thành Phật để rộng độ chúng sinh nhé. Mắt nhìn thấy Phật, tai nghe Phật nói, liền sinh tâm hoan hỷ, ngay trong phút giây ấy liền chứng ngộ được quả vị gì, gọi là vô sinh pháp nhẫn, lên được cái địa vị gọi là A Duy Việt Trí, hay còn gọi là A Bệ Bạt Trí. Đấy là phiên âm tiếng Phạm. Tiếng Hán gọi là Hán Việt phiên âm là gì? Là bất thoái chuyển. Nghĩa là đối với đạo vô thượng Bồ Đề không bao giờ bị thoái lui, không bao giờ bị chuyển tâm nữa, không bao giờ bị thoái tâm nữa. Cứ thế mà tu cho đến ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái tâm nữa. Còn chúng ta ở thế giới này có bị thoái không? Có. Rất nhiều người thoái. Người xuất gia cũng thoái, mà người tại gia cũng thoái. Thoái nhiều các quý vị. Không thoái về cái này thì thoái bằng cách khác. Cho nên mới nói là thời mạt pháp này, ngàn người tu mới có một hai người vãng sinh là như thế. Vạn người tu mới có vài người đắc đạo là như vậy. Biết được chiếc điều đó cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thương tưởng chúng sinh, thuyết ra kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đặc biệt là ba bộ kinh này nói rất gì? Rất sâu, rất kỹ về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, về Đức Phật A Di Đà và về bản nguyện của ngài, và khuyến hóa chúng sinh đau khổ chúng ta ở trong cõi này nên tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu của ngài để cầu sinh Tây Phương. Đó là chính là uống thuốc gì? A Di Đà, để cầu sinh cực lạc, vĩnh viễn thoát khổ. Mong rằng chúng ta sau buổi pháp thoại ngày hôm nay biết được điều đó, hãy chăm chỉ cùng nhau để uống thuốc gì? Thuốc A Già Đà. Thuốc đó dễ uống không? Thực sự cũng không khó uống lắm các quý vị, cũng dễ thôi mà. Mỗi một cái là chúng ta chỉ cần nhớ thôi, nhớ lúc nào thì niệm lúc đó. Ví dụ như tôi đang uống nước như thế này, bình thường ấy, tôi uống nước thì tôi khởi ra cái tâm không biết nước này là có cho đường hay không, không biết nước này có ngon không. Thay bằng cái khởi tâm như thế, tôi khởi cái tâm gì? Uống thuốc A Già Đà, A Di Đà Phật, ngon. À, chả cần phải đường, chả cần phải sữa, chả cần phải mật ong cũng thấy ngon, đúng không? Vì chúng ta nhớ đến gì, chúng ta nghĩ rằng đây là chúng ta đang uống thuốc A Già Đà, chúng ta thì bưng chén bát nước lên hay cốc nước lên, chúng ta thì nhớ niệm A Di Đà Phật. Chúng ta ăn cơm cũng vậy, uống nước cũng vậy, đi làm có được không? Hôm trước nói rồi, tuần trước mới nói thì đi cấy có niệm Phật được không? Có. Nhổ mạ, nhổ một cái là A Di Đà Phật, nhổ một nắm mạ. A Di Đà Phật, nhổ tiếp nắm mạ. Hơn chục cái A Di Đà Phật như thế là được một bó gì? Một bó mạ. Được bó mạ rồi lấy cái lạt gì buộc vào gì? Vặn vặn mấy cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ba câu A Di Đà Phật xong một gì? Một cái mạ. Phải không? Khi đi cấy thì lấy từ cái gì, cái gính mạ của mình xuống á, chúng ta thường đi trước khi cấy thì phải tưởng là tung cái gì, tung cái bó mạ ra khắp cái ruộng, mà cầm một cái thì tung ra một cái A Di Đà Phật, tung ra một cái à, lấy cái nữa tung ra thì A Di Đà Phật. Tu được không? Tu được. Khi cấy cũng thế, khi xuống cấy rồi bình thường thì buôn dưa lê, hoặc là cấy vì mình mà cứ để tâm là cấy như cái ruộng to thế này, mấy xào thế này, bao giờ cho xong, mấy ngày mới xong cái ruộng này, nghĩ nó đã ớn rồi. Nhưng thay vào đó chúng ta mỗi một cái thì lấy mạ ra, cầm mạ lên thì lấy cái mạ ra, tuốt một cái thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cấy nhanh thì niệm nhanh, cấy chậm thì niệm chậm. Cứ một cái thì cấy xuống, một cái con gì, một cái mấy cái rảnh mạ cấy xuống, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, cấy nhanh thì niệm nhanh. Niệm nhanh thì được công đức nhiều. Được chưa? Nhá, các Phật tử. Thì vậy nông dân, người nông dân có tu được không? Tu được. Người thợ rèn nó đập một cái bụp A Di Đà Phật, beng A Di Đà Phật. Đó. Còn người bán hàng, cái câu sâu chuối này này, cái lúc có khách đến thì chúng ta khởi cái tâm gần gũi thân thiết, chân thành để bán hàng với họ, đừng có nghĩ đến cái tâm chặt chém. Mà chúng ta thì khởi cái tâm yêu thương, gần gũi, chân thành để bán hàng. Còn cái lúc không có khách chúng ta thì chúng ta ngồi, không muốn ra lễ, mà chúng ta thì cứ từ từ chúng ta niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi chưa niệm Phật thì ít khách, khi chúng ta niệm Phật có công đức rồi thì khách hàng lại đến gì? Có thể đến nhiều hơn. Hay nếu mà muốn có thể, đây là có thể nên tôi chưa chứng nghiệm, chưa trải nghiệm. Nếu mà được ấy, các Phật tử chúng ta hay bán hàng á, cứ mở một cái để một cái tivi gần cái chỗ bán hàng và để làm sao khách hàng vào, họ vào một cái họ nhìn thấy luôn. Tôi sẽ làm gì ạ? Tôi lấy cái mặt mẹt của tôi ra để cho các quý vị mở lên đó, cứ mở cái băng giảng Kinh Địa Tạng hoặc là giảng Vấn Đáp này lên á, các vị bán hàng. Tôi đảm bảo với các quý vị rằng khách hàng sẽ đến nhiều hơn, mỗi ngày sẽ đến nhiều hơn. Vì sao các vị biết không? Tôi cũng chẳng biết, nhưng về các vị cứ thử đi. Tôi nghe mấy Phật tử trong Thanh Hóa nói với tôi rằng á, con biết đến thầy là vì một lần con đến gì, đến cái cửa hàng ấy, con mua hàng và thấy Phật tử đó mở cái băng giảng của thầy, và con đến đó con mua hàng, con đến đó thì trúng cái câu hỏi vấn đáp mà thầy trả lời trùng vào cái việc của nhà con bao nhiêu năm nay con không giải quyết được. Đó là cái thằng con trai nhà con, nó cưới nhau hơn chục năm nó không có con. Cho nên con nghe thì cái câu hỏi đó mà hỏi thầy trả lời câu hỏi đấy một cái là con thì con phải về bảo các con nó thường ngày nó đi vào mạng để nó xem cái tin tức xem bao giờ thầy mở cái pháp hội cầu con đấy để cho con ra đi. Con đưa các cháu ra để theo cái pháp hội đấy để cầu con cho các cháu. Và từ đó con chỉ đến mua cái hàng của nhà đấy thôi. Đấy, có phải tốt không? Tốt. Mà tôi nguyện là gì? Tôi đã vào rồi, tôi nguyện đi trong chuồng gà, chuồng chó cho gia đình các quý vị. Cứ đeo ra, đem ra đấy mà treo. Không có khách thì khách dần dần sẽ về. Nhưng có người đồng tu thì hướng đạo họ sẽ hướng về với chúng ta. Đó. Về cứ thử xem. Trong vòng 7 ngày mà không có ai đến thì đến đây mà bắt đền thầy. Tôi nghĩ không đến nỗi như thế đâu. Đây cũng là gì? Một trong những cái lời nguyện của chúng tôi. Các Phật tử về cũng có thể, nhất là đặc biệt bán hàng, để bán hàng xén hay bán hàng gì tôi không biết. Các vị, kể cả bán hàng thịt các vị mở ra cũng được. Tuy rằng tôi không tán thành cái việc sát sinh hại vật, nhưng gieo duyên cho mọi người được câu không còn hơn không biết một cái gì. Mà thậm chí có người bán thịt đó nghe một lúc nào đó lại sợ sởn gai ốc lên mà về thì thay đổi cái nghề bán hàng, nghề làm ăn của mình cũng tốt thế. Cho nên thôi phát nguyện thêm một cái nguyện này nữa. Nguyện chư Phật mười phương chứng minh cho con nguyện thêm một cái điều này nữa. Trong tất cả những gia đình bán hàng mà nếu mà có thì có mở những cái bài giảng của con, khách hàng càng ngày càng sẽ đến mua hàng nhiều hơn. Đấy, cho nên cái việc mà Phật tử hỏi là đi thăm thoại tướng á, thì cái này thì thầy nói là chúng ta cũng không nên nặng nề vào cái vấn đề đó. Cứ để tùy duyên đi, đến chợ niệm, chợ duyên á, khổ niệm là tốt. Còn cái việc họ về đâu đó thì cũng chớ có nên niệm Phật được 1-2 tiếng lại đi lên sờ, lên mó. Rồi nói với gia đình người ta rằng vãng sinh rồi vỗ tay với nhau, cái đấy là hỏng tà đạo đó. Tu như vậy là sai pháp đó. Chúng ta mà niệm Phật mà cho họ được vãng sinh hết như thế thì chư Phật Bồ Tát các ngài làm hết rồi các quý vị. Tôi cứ hỏi các vị, những người đi chờ niệm ấy, 10 người đã được gì? Đã được 2-3 người gia đình hết khổ, tự do tự tại chưa? Vợ chồng con cái gia đình đã ngoan ngoãn sum họp đầy đủ hết chưa? chưa chắc. 10 người tôi chưa chắc được 3 người, tức là được 30% các quý vị. Chưa 10 người đi chợ niệm, chưa chắc đã được 3 người gia đình được hoàn hảo, bình an, hạnh phúc, gia đình trên kính dưới hòa. Vậy bản thân mình chưa giải quyết được cho gia đình của mình, chưa cảm hóa được chồng con mình, chưa cảm hóa được người thân mình, thậm chí chưa cảm hóa được chính mình thì làm sao có thể có cái năng lực để có thể khiến cho người ta đi vãng sinh. Vì vậy chúng ta không được hiểu lầm cái vấn đề đó. Đi chợ niệm, hộ niệm là tốt, là gieo duyên lành là rất quý. Nhưng chúng ta không được cứ ca nào cũng thăm thoại tướng, thế ấm lên đỉnh đầu và vỗ tay với nhau là vãng sinh rồi, vãng sinh rồi, A-di-đà Phật, vãng sinh rồi. Hỏng hết. Gần đây, có khá nhiều chư tôn túc Bắc Trung Nam của Phật giáo Việt Nam chúng ta phản ánh rằng một số không nhỏ, tức là khá nhiều, các đạo tràng, các Phật tử bây giờ phát tâm đi chợ niệm thường hay dính mắc vào điều đó. Cứ niệm Phật được một tí là khám thoại tướng, phát biểu với gia đình, người thân nhà người ta, vong linh ấm ở đâu, sinh về đâu rồi. Mà khá nhiều những trường hợp bảo là ấm đỉnh đầu và nói với gia đình người ta là được vãng sinh Tây Phương rồi. Hòa Thượng Tịnh Không không chấp nhận điều ấy. Và chúng tôi cũng không chấp nhận điều ấy. Vì chúng ta biết là trong sáu cửa lục đạo chúng ta đóng bít hết lại để xua họ ra, đuổi họ ra gì. Ở cái cửa trên đỉnh đầu họ ra, nhưng họ đâu có gì, đâu có giác ngộ, đâu có đủ công đức để vãng sinh. Giống như các quý vị, ví dụ nó có con hay là đứa cháu ở trong lên trong hội trường này, nó không muốn đi chùa, nó muốn ở nhà đi chơi game, đi chơi điện tử, đi chơi bia, đi gì, cá độ bóng đá. Mà chúng ta thì do thương nó, bắt nó, ép nó lên đây. Một cái nơi, nghĩ rằng cái nơi này có thể thầy có thể cảm hóa được gì, được con, được cháu của mình, bắt lên đây. Nhưng nó không muốn lên tí nào. Nhưng do lấy cái quyền huynh thế huỵch quyền làm bố, làm mẹ, là ông, làm bà đó, mày mà không lên, tao đuổi mày ra khỏi nhà. Mày mà không lên từ giờ tao không một đồng một cắc, tao không cho mày nữa. Thế bắt buộc là nói gì, nó sợ bị đuổi ra khỏi nhà. Sợ không được bố mẹ cho một đồng một cắc nào để tiếp tục đi chơi nữa. Cho nên nó phải gì, bắt buộc là thôi, ngậm đắng nuốt cay. Đi theo bố mẹ và ông bà lên chùa khai nguyên, cũng lên đấy. Nhưng mà nó chỉ lên cái thân thôi, còn tâm nó lên đây thì vừa lên, lên đây á. Thậm chí ở trong hội trường này nó còn lấy điện thoại nó nhắn tin, nó bảo là gì, mày đang chơi ở quán nào, đang chơi trò gì đấy, đế chế hay là cái gì đấy, những cái trò chơi điện tử ấy. Cái anh chàng nghiện điện tử thì cho dù ngồi trong hội trường này nó vẫn gì nhắn tin với bạn để chơi điện tử. Mà thậm chí nó lên tới chùa đấy, nó ngồi ngoài gốc cây, nó ngủ gật ngủ vật ngủ vạ ở đó, đâu nó có tu. Đúng không? Nó cũng lên chùa theo bố, theo mẹ, nhưng mà do bắt buộc nó. Bảo mày không lên tao đuổi ra khỏi nhà, mày không lên tao từ giờ một đồng một cắc tao không cho mày nữa. Nó bắt buộc phải lên, chứ đâu nó có phải nó muốn lên. Cho nên á, xong 3 ngày, nếu bảo nó, con ơi, ở lại chùa để làm công quả 1 tuần đi. Nó bảo, ôi, con ốm lắm, chứ cho con về đi. 3 ngày ăn chay á, rứt ruột rát ra. Để mỗi một ngày phải nghe ông sư á, giảng huấn cho 2 tiếng đồng hồ. Với lại 2 tiếng, 3-4 tiếng đồng hồ khóa lễ nữa. Ôi, còn khổ hơn là đi tù. Nhưng vì sợ bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, sợ không được tiền tiêu hàng ngày nữa, cho nên cố mà ở qua 3 ngày. Các vị hiểu ý thầy nói không? Đấy, trường hợp là bắt buộc lên chùa, bắt buộc họ tu, thì họ vẫn lên chùa, thậm chí họ vẫn cầm quyển kinh. Nhưng mà cầm quyển kinh không phải là niệm kinh, mà niệm gì? Niệm bóng đá, niệm game, niệm gì? Niệm quán nét. Hiểu chưa? Đó, cho nên cái trường hợp á, cứ bảo là ấm đầu mà vãng sinh, không phải ca nào cũng là ấm đầu vãng sinh. Ấm đầu vãng sinh chỉ là có những người gì tin sâu, nguyện thiết, đã từng tu tập nhiều đời, nhiều kiếp và pháp môn gì, tịnh độ này. Và kiếp này, đời này gì, gặp lại cái thiện duyên ấy và tiếp tục tu hành được, mọi người trợ duyên, cảnh tỉnh, giác ngộ cho mình để cùng niệm Phật thì mới gì đảm bảo, trường hợp đó mới gì đảm bảo được vãng sinh. Chúng ta nhớ cái điều đó. Có Phật tử hỏi thì cũng trả lời như vậy. Đặc biệt Phật tử này ở tận trong Kiên Giang, thành phố Kiên Giang của tỉnh Kiên Giang. Có một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi, con có bệnh u trong người, con có thể đến đám ma được không ạ? A Di Đà Phật. Thường những cái bệnh này, nếu mà vào giai đoạn cuối hoặc giai đoạn nó nặng nặng rồi thì mình cũng nên tránh, vì đến cái nơi đó là các cụ ngày xưa nói là cái âm khí gì nó nhiều, mình cũng nên gì tránh đến những cái nơi âm khí và đến những cái nơi mà nó ẩm thấp, nó ô nhiễm môi trường. Thì ví dụ đến cái nơi mà bụi bặm nhiều á, ô nhiễm khói bụi nhiều cũng không nên, hoặc là ở những cái nơi mà nó sương mù nhiều á, suốt á, khiến cho cái sức khỏe người đó không tốt. Cho nên chọn những cái nơi không khí nó trong lành mà ở. Cái nơi đám ma, đám cưới, đám chay như thế thì cũng nên gì, nên tránh đến để thì cũng càng tốt, giữ sức khỏe cho mình, trừ những trường hợp bất khả kháng. Bất khả kháng như là bố chết, mẹ chết, chồng chết, vợ chết hoặc con chết, vân vân. Cái trường hợp bất khả kháng như thế, tức là người thân trong gia đình không có mặt, không được, thì bắt buộc phải đến, thì cũng nên đến. Nhưng đến một chút cho có mặt, xong rồi thành tâm một chút thì mình cũng nên thì cũng lánh lánh đi một chút. Cái này thì những cái bệnh này, những cái bệnh đấy thì nó cũng đặc biệt, tôi cũng nghe thấy một vài bác sĩ nói, tất nhiên là cũng chưa có nghiên cứu khoa học cụ thể, nhưng vài bác sĩ cũng ngồi với chúng tôi và cũng nói rằng những cái người mà ung thư, đặc biệt là ung thư nặng giai đoạn cuối thì cũng nên tránh đến những cái nơi đó. Cái thứ nhất để họ đỡ phải săn chấn tâm lý. Thế sao họ đến, cái người mà họ đã bị bệnh ung thư nặng như thế rồi, họ đến thấy người kia chết ở trong quan tài, họ nhìn thấy người chết, họ lại nghĩ rằng ôi trời, thế có khi chẳng mấy hôm nữa mình chết. Đáng nhẽ người đó có thể sống được vài tháng, vài năm nữa, nhưng mà do nghĩ nhiều quá, sợ cho nên là gì? Về là sợ quá, bỏ ăn, bỏ uống mà chết sớm. Cho nên cái đó gọi là tránh cái săn chấn tâm lý. Thì cũng nên gì? Bớt đến những nơi đó cho những người bệnh ấy thì cũng tốt hơn. Chứ không phải là chúng ta kỳ thị những người mất, không phải kỳ thị đâu. Mà chúng ta đây cũng vì muốn bảo vệ sức khỏe cho người ấy, để cho tâm lý họ vững vàng, thì cũng tránh được thì càng tốt. Nó cũng là một trong những cái điều mà chúng ta cũng thấy là, ví dụ nhá, như các cụ chúng ta ngày xưa nói, kể cả khoa học bây giờ họ chấp nhận cái điều đó. Những người bị chó dại cắn ấy mà, nếu không gặp đám ma, chưa đến đám ma thì họ không bị, chưa bị phát bệnh đâu. Nhưng đến đám ma, gặp đám ma mà cái là phát bệnh ngay, phát bệnh dại lên và gì? Là đã phát lên thì khó chữa lắm, và có thể là vài tiếng, vài ngày sau là chết ngay. Đó, chúng ta thấy nghe tiếng trống, tiếng kèn đó, nhìn thấy đám ma một cái là họ dại lên, bệnh dại nó lên cơn ngay. Nó có một cái điều gì đó mà khoa học cũng chưa thể giải thích hết được các quý vị. Đó, cho nên cái chỗ này thì Phật tử hỏi như thế, tôi cũng khuyên là thôi nên hạn chế là tốt nhất. Kể cả những ai mà đang có những căn bệnh đấy, mình cũng nên hạn chế đến những chỗ ấy, trừ trường hợp bất khả kháng như thầy vừa nói đó, bắt buộc phải đến thì đến một chút. Đấy, trường hợp đấy khuyên như vậy. Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thầy cho con hỏi, năm 2015 em chồng con bị tai nạn chết. Sau 3 năm thì bố chồng con bị bệnh chết. Bây giờ con trai của con đang bị bệnh. Trước kia con đã mang thai, nhưng vì hoàn cảnh nên con đã bỏ. Thầy cho con biết, đấy có phải là do vong thai nhi hận con mà làm như vậy không? Con đã lên chùa và nghe thầy giảng, con đã cúng dường một pho tượng Địa Tạng, và con đã ăn chay 49 ngày, và con đã tụng kinh một ngày 3 thời. Nhưng con tụng chưa đủ 49 ngày, thì thai nhi của con về ôm lấy con, bảo mẹ ơi cứu con. Thầy cho con biết, dự thể như thế là thế nào, sự thể như thế là thế nào, con xin cảm ơn thầy. Phật tử này hỏi nói rằng cái việc thì như câu hỏi, sự việc như câu hỏi thầy vừa đọc chúng ta đều nghe thấy. Nhưng cái câu Phật tử này hỏi rằng có phải là do ngày xưa phá thai mà bị quả báo như thế không, thì Cái này rất khó để trả lời với các quý vị. Nếu tôi bảo có thì lấy bằng chứng gì để chứng minh là có? Nếu tôi bảo không á thì cũng không thể lấy bằng chứng gì để chứng minh là không. Cho nên cái này nó thuộc về vấn đề tâm linh, nó rất khó có thể giải thích. Chúng ta thôi cứ ngầm hiểu theo giáo lý nhân quả, nó có sự tương tác lẫn nhau. Tất nhiên cũng không phải ngẫu nhiên mà gì ạ, mà trong vòng 2-3 năm mà có đến 2 người mất như thế, con thì lại bệnh nặng như vậy. Phát nguyện tụng kinh thì lại chưa được 49 ngày lại mộng thế gì, thấy con mình về mộng thấy cái thai nhi kia về ôm và bảo rằng mẹ ấy cứu con như thế. Đều cũng có gì, mà cũng có nhân duyên đó, có sự liên kết với nhau. Thôi thì cái trường hợp mà phải không phải do cái vong linh của cháu nhỏ kia báo oán, cũng không nên truy tìm cái đó làm gì. Điều quan trọng ở đây Phật tử này về tiếp tục phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, nhất tâm để hồi hướng, để sám hối cái tội chướng của mình trước đây, như là tội sát sinh, nạo phá thai vân vân kia, nên nhất tâm để mà sám hối. Và cái việc quan trọng nữa đó là đem hồi hướng công đức cho những người đã khuất, và đem cầu đảo bệnh cho đứa con đang ốm đau của mình, và cầu bình an cho cả gia đình nhà mình. Và pháp hội này chính là một cái việc làm tốt nhất như thế, để chúng ta hướng tâm cầu nguyện, hướng tâm sám hối. Pháp hội này là pháp hội cầu an đầu năm, kết hợp với cả cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ. Nhưng cái việc chính của pháp hội này đó chính là việc cầu an và cầu giải trừ nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng, cầu công danh sự nghiệp, cầu tình duyên, rồi cầu con cái. Pháp hội này ví dụ như ai hiếm muộn con cái thì nhất tâm làm sớ để làm bài vị để cầu siêu cho gia tiên nội ngoại, cho an gia trái chủ. Nếu cầu con thì cũng phải cầu cái đó trước. Đầu tiên vẫn là làm cái sớ cầu siêu cho nội ngoại và oan gia trái chủ. Sau đó làm một cái sớ để cầu tự, tức là cầu con. Trong suốt 3 ngày như vậy, nương vào đạo tràng, tăng ni Phật tử, đại chúng để cùng nhau nhất tâm để tu. Phóng sinh tu phúc làm việc thiện được thì càng tốt. Trong đạo tràng chúng ta đang phát nguyện làm một cái việc có thể nói là cực thiện. Việc làm cực thiện này đó chính là cái lời phát đại nguyện của thầy, đó là thành lập một cái xưởng in kinh. Đây là việc làm từ trước đến nay, mấy nghìn năm Phật giáo du nhập vào Việt Nam, có thể nói là gì? Đây là một cái bước đi có thể nói là phá cách và đặc biệt nhất trong mấy nghìn năm Phật giáo du nhập, kể từ khi du nhập cho đến nay. Nếu chúng ta, đạo tràng chúng ta thành lập được cái xưởng in kinh này mà vào hoạt động được như mục đích chúng ta để ra, tôi đảm bảo với các quý vị có nghĩa là từ trước đến nay chưa bao giờ có, về sau thì không biết là có hay không. Vì cái việc làm này không phải người bình thường có thể làm được, không phải người có tiền mà có thể làm được các quý vị. Tiền có không phải là đơn giản đâu các quý vị. Qua cái việc thành lập cái xưởng in này mới thấy rất rất nhiều các loại giấy tờ, thủ tục cái nhà nước theo đúng pháp lý của nhà nước đã đành rồi, nhưng chúng ta là một gì, chức sắc tôn giáo, thành lập lên cái xưởng in kinh để làm cái việc hoằng pháp lợi sinh, hộ quốc an dân ấy. Không phải ai làm công tác chính quyền họ cũng hiểu mà ký chúng ta ngay đâu. Họ còn phải đi thẩm định, họ còn phải từ dưới Hà Nội họ hỏi lên thị xã, ngành an ninh thì hỏi ngành an ninh, ngành chính quyền thì hỏi chính quyền, là cái ông sư Thích Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên ông có tốt không, ông có gì khúc mắc với chính quyền không, ông có chống đối gì chính quyền không, chống đối đảng nhà nước không, ông có vi phạm gì an ninh trật tự của địa phương không, đủ các thứ câu hỏi. Các vị biết là gì? 3 tháng rồi đi xin thủ tục giấy tờ rồi mà mới chỉ được khoảng 70% thôi. Không đơn giản thế nào. Cho nên cách đây 2-3 hôm mấy chú an ninh mấy chú học viện an ninh, giảng viên học viện an ninh ngồi ăn cơm với thầy nói là thầy, chúng con nghĩ rằng chỉ có thầy mới làm được thôi, thầy mà không làm được thì không biết ai có thể làm được. Nhiều người có tiền thầy ạ, nhưng mà không phải có tiền họ làm được, vì gặp khó, gặp khổ, gặp chướng ngại một cái là họ gì? Họ rút lui ngay. Nhưng chúng con thấy thầy mấy tháng nay mà thầy vẫn léo đéo thầy theo như thế, bảo chỗ nào gặp chỗ nào thầy cũng gặp chỗ đấy như thế, thì con tin rằng vượt khó vượt khổ như thế chắc chắn thầy sẽ thành công. Khó lắm, không đơn giản đâu các quý vị. Chúng ta mở ra một cửa hàng photo thì nó đơn giản, thành lập một cái xưởng in theo đúng quy định của pháp luật nhà nước và hiến chương giáo hội, hướng dẫn của ban tôn giáo chính phủ và về công tác in ấn ở trong tôn giáo, không phải dễ một chút nào. Chúng ta tất cả các sản phẩm in sau này chúng ta đều phải xin phép, ai cũng biết điều đó. Nhưng cái bước đầu đây là cái một việc tôi nói về 2000 năm nay Phật giáo du nhập Việt Nam, chúng ta là người đầu tiên làm, cho nên không phải là dễ. Nhưng làm được cái việc này thì đây cũng một là cái việc cực kỳ thiện lợi, cực kỳ lợi ích cho Phật giáo nói riêng và dân tộc chúng ta nói chung. Vì tất cả các kinh sách chúng ta in ấn ra trong đạo tràng đều là phát miễn phí hết, mà tất cả những kinh sách đều là những lời Phật dạy và những lời của các vị thánh hiền, tiên hiền, cổ đức dạy về điều thiện, điều tốt, mà được các cơ quan chức năng nhà nước như là cục xuất bản, nhà xuất bản họ cấp phép chúng ta mới in ấn. Cho nên về mặt pháp luật là chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ rồi. Nhưng cái điều mà đem lại lợi ích là tất cả những sản phẩm của chúng ta ra được đến với tay người nghèo. Vì người nghèo có khi thỉnh một quyển kinh 30-40 nghìn không có tiền, thỉnh một quyển sách 100 nghìn cũng không có tiền. Nhưng đến với đạo tràng chúng ta muốn bao nhiêu cũng được, miễn là chúng ta thỉnh về chúng ta đọc. Không phải thỉnh về để đem bán, thỉnh về đem cho người khác cũng được, nhưng miễn là không được bán. Nhớ thỉnh về chỉ đem đọc hoặc đem biếu thì bao nhiêu cũng được. Nhớ đừng có bán. Vì thầy đây còn không dám bán nữa mà. Vì kinh sách các Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta cúng để gì? Để gieo duyên cho người khác, để họ cầu á. Cầu gì? Cầu giải bệnh, cầu giải hạn, cầu được bình an, cầu siêu cho người thân đã mất. Nay chúng ta lấy quyển kinh cho bán, đương nhiên chúng ta gì ạ? Lại chuốc hết cái họa vào thân, rước hết cái gì, cái rủi ro và những cái nghiệp xấu mà gì Phật tử họ cầu đi à. Cho nên thầy đây còn không dám bán. Vì sao? Nếu thầy bán thì thầy đương nhiên thay họ để hứng hết những cái gì, cái nghiệp xấu xa, tội lỗi mà họ đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước. Mục đích họ ấn tống kinh sách là để tiêu trừ nghiệp ấy. Chúng ta lại đem bán để lấy tiền để tiêu, đương nhiên chúng ta phải chịu cái tội báo ấy. Trong đạo tràng chúng ta đặc biệt cũng nhớ cái điều đó. Không nên tất cả kinh sách của chùa chúng ta ấn tống ra, nhớ đừng có đem bán, đừng có vì vài cái đồng bạc bán. Vừa qua thầy thấy một vài thông tin nói rằng ở dưới Thanh Oai hay là cái gì ban ngoài Mỹ Đức là huyện gì nhỉ? Thanh Oai và gì nhỉ? Ban ngoài Mỹ Đức xong đến Thanh Oai nó là huyện gì á? Không phải Quốc Oai. Ứng Hòa, đúng rồi, Ứng Hòa. Thầy nghe tin là có một số, không biết có phải Phật tử hay không, ở Ứng Hòa lên chùa thỉnh kinh hay là tự đi in kinh của chùa, của đạo tràng chúng ta, kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn của thầy, và đem đi biếu các Phật tử ở trong dân, trong làng, trong xã, nói rằng thầy thỉnh gửi biếu kinh và mỗi người thành tâm 200-300 nghìn, 500 nghìn, 1 triệu bạc, xong rồi để mang lên chùa. Nhưng có đâu, không có. Các vị nhớ nhé, thầy chưa bao giờ làm cái điều đó, cũng không bao giờ cho làm điều đó. Cái đó là lừa đảo rồi, chắc chắn là lừa đảo. Phật tử lên chùa thỉnh kinh có một cái hòm công đức để đấy, ai thành tâm bao nhiêu thì tự bỏ vào đấy. Có người thỉnh một quyển kinh họ bỏ cả 1 triệu các quý vị. Nhưng có người thỉnh cả một thùng kinh chỉ bỏ có 100 nghìn thôi. Có người có trả bỏ đồng nào cũng không sao. Vì đó là kinh gì? Gieo duyên. Tất cả kinh sách văn hóa phẩm Phật giáo của đạo tràng chúng ta ở phòng ấn tống đó, ở phòng kinh sách đó, tất cả đều là gieo duyên. Chúng ta nhớ điều đó. Ai lên thỉnh bao nhiêu cũng được. Nhìn nhưng xin các vị thỉnh về chỉ để đọc hoặc để biếu người ta thôi. Người ta đưa tiền đừng có nhận. Kể cả người ta bảo đưa, thôi tôi thỉnh một quyển kinh ra tôi gửi, ông bà ấy gửi cụ 100.000 hôm nào lên mang lên cúng thầy. Cũng không có nên nhận. Bảo là thôi có duyên thì bao giờ có pháp hội, bao giờ đủ duyên các vị lên gì mà cúng. Chứ bây giờ tôi đem cho tôi biếu các vị quyển kinh mà lại nhận 100.000 thì khác nào tôi thay thầy đi bán kinh. Không nên. Còn họ muốn gieo duyên thực sự, họ có thể một dịp nó lên chùa, hoặc là họ có thể bắn vào cái số tài khoản của chùa. Có những người họ bắn 20.000 mà. Bắn vào tài khoản 20.000, ấn tống một quyển kinh Địa Tạng các quý vị. Cũng hoan hỉ, không sao cả. Đó, cho nên chúng ta nhớ cái điều đó. Đấy, tôi thầy nghe thấy cái tin đó cách đây khoảng độ vài tuần. Nếu có Phật tử đó trong đạo tràng này hoan hỉ về bỏ ngay đi. Không nên làm cái điều đó. Tội lỗi chết. Đó. Nếu mà kinh tự mình in ra mà mạo danh thầy á, mà làm như thế tội lỗi cũng chết. Nếu Phật tử chúng ta biết được cái điều đó cứ báo cho thầy, hoặc là báo cho chính quyền địa phương, công an xã, họ tạm giữ lại và thầy sẽ kết hợp với họ xem. Nếu mà vị này mà giả đạo tràng chúng ta mà đi in hàng loạt vài trăm vài nghìn cuốn mà đi biếu các nơi để kiếm tiền như thế, tức là lợi dụng vào gì ạ? Vào niềm tin, đức tin của tín đồ Phật tử, của người dân, lợi dụng vào uy tín của gì? Của các thầy mà làm điều đó thì sẽ đề nghị cơ quan chức năng nhà nước xử lý đúng với pháp luật. Chúng ta nếu phát hiện điều đó cũng báo cho thầy biết cái. Như hôm rồi thầy nghe cái tin đó rồi, nhưng mà chắc là cũng diễn ra chung không lâu lắm, chắc là vài bữa thôi, chắc là sợ cũng thôi rồi hay sao đó thì cũng chưa biết, chưa nắm lại. Nếu ai có thông tin đó thì đến lúc nghỉ giải lao hay lúc nào đó kể cho thầy nghe cụ thể cái việc đó xem như thế nào để có cái biện pháp. Cho nên nói với các quý vị, cái việc mà chúng ta đang làm, đang phát nguyện đấy, đó cũng một việc lớn, rất là lớn. Mà các cụ ở trong cấp cao trong giáo hội, các cụ hoan hỉ, rất hoan hỉ. Nếu mà làm được điều đó rất hoan hỉ. Vì sao? Làm được thì những cái kinh sách, ấn phẩm ở trong giáo hội, chúng ta sẽ trợ duyên và cúng giảng được cho các cụ rất là nhiều. Vì chúng ta mục đích, hôm rồi thầy ngồi với mấy chú ở mấy bác ở C03, Công an thành phố Hà Nội, rồi C06, Công an thành phố Hà Nội mà chuyên phụ trách và quản lý và giúp đỡ cho cái việc cấp phép này. Các chú bảo cũng nói rằng đây quả thật là một việc gì mới mẻ. Nhưng thôi, cứ chúng tôi thì nhà chùa cứ làm đúng pháp luật thì chúng tôi sẽ ủng hộ thôi. Không đơn giản các quý vị nhé. Cho nên đây là cả một quá trình. Mà đấy, giấy phép xin đã khó rồi, mà sau á, thỉnh mua được máy về mà vận hành được á, cũng là cả một quá trình. Chúng ta biết máy móc là toàn máy móc hiện đại, mà thợ chúng ta vừa đi học được có 3-4 tháng thôi. Nhưng được cái là nhà mình được cái là mọi người cũng thông minh và cũng chịu khó học. 3-4 tháng mà cũng ra được quyển kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn á. Nhiều quyển kinh Phổ Môn và kinh Địa Tạng người ta đọc trên tay bây giờ á, trong lần thỉnh mới này đó là chúng ta cũng bắt đầu là cái kinh mà ghi ấn tống á, vì chưa có giấy phép cho nên chúng ta chưa dám in cái kinh nhà xuất bản, mà chúng ta kinh ấn tống á, tức là chúng ta ấn tống nội bộ trong chùa chúng ta thôi, chưa đem ra bên ngoài để cho các nơi ai đến chùa thỉnh thì thỉnh. Nhưng mà tất nhiên kinh ấy cũng gì vẫn là cái kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn ấy không sai một chữ nào, nên chúng ta đây gọi là ấn tống. Thế còn về để có giấy phép thì chúng ta mới chính thức mà xin cấp giấy phép xuất bản để chúng ta làm đúng. Cho nên cái việc mà Phật tử này bảo là tụng kinh thấy vong linh thai nhi về xin cứu đó, thì thầy nghĩ là đây cũng là một cái nhân duyên như trong kinh Địa Tạng nói. Trong qua một quá trình một thời gian chúng ta tụng kinh niệm Phật làm việc thiện đó, thì thường được gì các vong linh của người thân đã mất từ lâu về để báo gì? Báo mộng cho biết, trong kinh nói không? Có nói không? Có nói. Vậy thì cái việc cứu ấy chính như là những pháp hội như thế này. Chúng ta làm 7 vị. Nếu Phật tử này chưa làm 7 vị thì tí nữa nghe giảng xong một cái, ngay lập tức đi ra để viết cái 7 vị cho cái vong linh thai nhi ấy. đặt cho con nó một cái tên, đó là cứ đặt tên một cái tên chung chung là pháp danh là Diệu Âm đi. Diệu Âm mà cư sĩ là nam hay là nữ thì cũng có thể là chưa biết, vì khi phá thai thì còn quá bé thì không biết là nam hay là nữ. Cứ đặt cho pháp danh đồng với các Phật tử quy trong Tam Bảo chúng ta ở đạo tràng Tịnh Tông ở Việt Nam này là gì? Là Diệu Âm cư sĩ. Đây là Diệu Âm cư sĩ cho thầy. Nên đặt một cái, làm cái bài vị, đặt cho con một cái pháp danh là Diệu Âm cư sĩ, đem vào chỗ dưới ban địa tạng ở dưới ban vong dưới, theo như ban nghi lễ họ hướng dẫn cho, bảo hướng dẫn cho mà để vào trong đó. Rồi ra thỉnh mua lấy cái một vài bộ quần áo trẻ con nhỏ, và mua sữa, mua tí sữa để cái sữa trẻ con nó thích uống ấy, và tí cái bim bim bánh kẹo nhỏ nhỏ mà trẻ con thích ăn ấy, đó thì mang vào cúng ở dưới ban vong. Kể cả những người mà phá thai, những người đã từng nạo phá thai, hoặc là gia đình nào có những người mất trẻ, tức là chưa hiểu cái lúc còn trẻ con đó, thì pháp hội đầu năm và pháp hội tháng 7 chúng ta làm được điều đó càng tốt. Nếu mà được 3 lần đầu năm, tháng 7 và cuối năm thì càng tốt, để cho họ hoan hỷ, họ vơi đi bớt đi cái tâm kiều oán để cùng chúng ta tu tập thì càng tốt vậy. Làm cái bài vị, thứ nhất là làm bài vị, thứ hai là mua lấy cái chút lễ, lễ thì có cái quần áo trẻ con, rồi sữa, rồi tí bim bim bánh kẹo mà trẻ con nó thích ăn, để cũng ít thôi, không cần phải nhiều đâu, thành tâm thôi. Quần áo thì 1-2 bộ cũng được, nhỏ nhỏ, sữa thì khoảng được một cái bịch 2 bịch nhỏ nhỏ đấy thôi cũng được, thì không cần là phải mang hết cả cái tải vào đâu, mang thì cúng ở đấy. Để có điều kiện thì làm lấy mâm cơm chay nữa, để cúng Phật, cúng vong thì cũng tốt. Không có điều kiện thanh bông hoa quả, hoặc là thành tâm đến lễ là cũng quý rồi. Nên cái bài vị thì nên, lễ thì có điều kiện thì sắm, không có điều kiện thì thôi, làm cái bài vị là cũng được rồi. Đấy thì trường hợp này khuyên như vậy. Và các Phật tử chúng ta có cùng cái câu hỏi, hoặc cùng cái sự kiện, cùng cái sự việc xảy ra tương tự như thế, thì cũng nên như vậy mà làm. Trả lời một câu hỏi nhưng người khác có thể học theo. Qua đang nói về tiện, đang nói về cái xưởng in kinh, tiện đây thì cũng thông bạch luôn đây, chúng ta cũng vừa kết thiện duyên không chỉ một lần, mà đây là rất là nhiều lần về sau. Chúng ta ví dụ in một quyển, in phát tâm 100.000 thì in được, bây giờ không được 5 quyển kinh Địa Tạng đâu nhé. Trong năm 100.000 thì chúng ta được thừa 5 quyển kinh Địa Tạng, vì có 18.000 một cuốn thôi. Nhưng sang năm mới này, chúng ta biết vì sao không? Giấy đắt lên rất nhiều, mực cũng đắt lên, nhưng đặc biệt là giấy đắt lên mà còn không mua được giấy. Vì sao chúng ta biết ra không? Vì đại dịch Covid thế giới, cho nên các nguồn nguyên vật liệu ở trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, trước đây là những cái vật liệu in, đặc biệt là những cái bột mà, bột giấy với các thứ để làm ra giấy mà. Tuy Việt Nam chúng ta có mấy nhà máy sản xuất giấy, như nhà máy sản xuất giấy Bái Bằng ở trên bên Phú Thọ, vân vân. Nhưng mà nhập cái nguyên liệu để sản xuất giấy là từ Tết đến giờ là khó vô cùng các quý vị. Cho nên giấy Bái Bằng là trong Tết là tính ra là có 17 triệu một tấn. Nhưng đến nay là 20 triệu cũng sang đã không mua được. Thì có đâu mà mua. Không có. Xưởng in chúng ta mấy hôm nay đi mua giấy còn không mua được giấy. Hôm qua các sư cô với sư bác sang tận nơi gặp ban lãnh đạo của nhà máy nói rằng á, nói trình bày với họ rằng thầy sư phụ nhà chùa đang phát tâm in mấy nghìn quyển kinh Địa Tạng đầu năm Phật tử đi lễ đông họ thỉnh, nhưng mà không đi mấy nơi không có giấy. Thì sang đó nói mãi cái ban lãnh đạo họ mới nhường cho 3 tấn giấy. Đây là nhường cho 3 tấn giấy nhá. Vì họ bảo là chúng tôi hàng của công ty chúng tôi là gì, trong miền Nam các xưởng in trong miền Nam họ đặt 6 tháng nay là hết sạch rồi. Đấy chúng ta biết. Vì vậy mà gì, giấy nó đắt lên thì khá nhiều. Mà còn không có tiền mà mua nhiều xưởng in là còn không có, có tiền mà không mua được giấy nữa. Chứ không phải là không có tiền mua mà có tiền mà không mua được giấy mà in. Nhiều hợp đồng với nước ngoài là nhiều doanh nghiệp là không lấy được giấy để mà in nữa, mà bắt buộc là phải phá vỡ hợp đồng. Cho nên năm nay ảnh hưởng cái đại dịch Covid từ năm ngoái đến năm nay ảnh hưởng rất lớn tới cái đời sống chung quanh của chúng ta về việc phát triển kinh tế vân vân đều ảnh hưởng. Chúng ta biết là cái nguồn để nhập các nguyên liệu để làm giấy rồi còn khó khăn như thế, huống chi là những cái khác. Đấy, cho nên một quyển kinh năm nay chúng ta nếu mà đi ở ngoài chắc chắn nó phải đắt lên gấp trước đây mà 15.000, năm nay chắc chắn là phải tầm 20.000 trở lên, thậm chí là còn đắt hơn vì các thứ nó đều lên cả mà lại còn không mua được. Cho nên thầy nói thì nếu 100.000 á, chúng ta cũng cứ cho là cũng được 5 cuốn kinh một lần. Nhưng mà chúng ta thì 100.000 mà chúng ta phát tâm để thành lập lên được một cái xưởng in, mở được cái máy móc á, nó in đến lâu dài hết năm này qua năm khác, công đức thì đấy mới là thủ thắng. Bình thường 100.000 chúng ta đem in ở xưởng thì được 5 cuốn, đem đặt in ở ngoài 5 cuốn, nhưng mà sau này chúng ta làm xong á, cũng 100.000 đấy, chúng ta được khoảng gì? Được khoảng 7-8 cuốn, thậm chí được 10 cuốn. Đỡ thì gấp đôi vì chúng ta chỉ mất tiền giấy thôi. Chúng ta cũng 100.000 đấy, thầy có lấy 100.000 để tiêu đâu, 100.000 đó sau này để mua giấy và để mua mực để in, có thể nó từ 5 cuốn nó được 7 cuốn, thậm chí được 10 cuốn, phát được cho gì 10 người, đến tận tay 10 người đọc. Mà công đức ở đâu? Công đức ở đấy chứ ở đâu? Tội chướng tiêu trừ ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu? Từ Tết đến giờ thì mấy tháng nay chúng ta cũng đã, thầy cũng đã hô hào và chúng ta cũng đã phát tâm là như vậy, đến thời điểm này là thỉnh được 8 cái máy rồi. Và chuẩn bị 2-3 hôm nữa về một cái máy vắt tay nữa là 9 cái. Các vị vừa qua mà tụng cái kinh Phổ Môn ấy, mà có những quyển mà bị lỗi nhá, thì các vị hoan hỷ là gửi trả lại cho trên chùa, hôm nào gửi lại cho đạo tràng pháp hội ấy là khóa lễ mang lên chùa để gửi lại để các vị sửa lại. Vì sao? Vì chưa có cái máy bắt tay mà bắt bằng gì ạ? Bằng tay người này này. Mà người thì có phải là mười mấy con người ở trong xưởng in thì cứ thế chia từng tờ này, chia từng tờ này, có phải ai làm cũng cẩn thận đâu. Cho nên cái lúc mà này chia mà nó buồn ngủ, nó gà gục gật ra rồi thì dâu nọ cắm cằm bà kia. Đáng lẽ đăng tờ 35 nó phải 36 nhưng 35 nó sang tận 39-40. Hoặc thậm chí là để lộn cả gì ạ? Lộn cả đầu lên đuôi, đuôi lên đầu. Cái lúc đấy là cái lúc mà mọi người làm là buồn gì? Buồn ngủ. Mà cái làm cái đó nó tỉ mẩn như thế mà nó lại rất lâu. Vì vậy mà phải vừa qua là phải nhập thêm một cái máy bắt tay nữa. Cái máy bắt tay là sao? Tức là tất cả cái kinh sách chúng ta lại in xong một cái đem ra cắt xén một cái, bắt đầu là chưa cắt xén, in ra một cái là cho vào cái máy bắt tay ấy. Là chúng ta cứ đặt vào đấy là tự máy nó bắt, sai một cái thì nó dừng lại. Ví dụ đăng trang 39 thì nó phải sang 40, nhưng 39 mà sang 51 một cái là gì? Là nó dừng lại, nó không chạy nữa. Thì chúng ta biết đó là gì? Máy móc mà nó sai, chúng ta phải đến phải đặt cái trang đó vào, xem nó thiếu cái tờ đó, đặt vào thì máy nó mới chạy tiếp. Thì đấy, nếu bắt bằng máy thì nó sẽ không bị sai, hoặc là rất hạn chế sai, gần như là không bị sai. Cho nên là máy móc nó làm cái bắt đầu vào in ấn mới thấy này. Không, lúc đầu thầy cứ nghĩ rằng này, nó chỉ cần khoảng 200-300 mét vuông thôi là bắt đầu là đặt cái máy in và mấy cái máy đóng ghim, đóng sách nữa là đủ. Ôi trời, không phải các vị ạ. Làm rồi mới thấy nó nhiều lắm cơ. In xong ra thì phải có máy bắt tay. Máy bắt tay rồi thì phải có máy gì ạ? Máy khâu chỉ, máy cán keo, rồi máy cắt góc, máy cắt một mặt, máy cắt ba mặt. Ôi trời, nhiều lắm. Nói chung là bây giờ 8 cái máy rồi, 9 cái máy rồi, mà vẫn còn gì? Còn thiếu. Ít nhất là thiếu gì? Thiếu 2-3 cái nữa. Thiếu một cái quan trọng nhất để làm ra cái quyển kinh sách đẹp như thế này. Đó là bìa sách như thế này và các trang, cái ảnh Phật như thế này. Đó phải là có máy gì? Máy màu. Mà con máy màu chính là cái con máy chủ. Trong cái xưởng in thì hai con máy quan trọng nhất đó là con máy màu và con máy in đen trắng. Máy in đen trắng là in cái ruột bên trong, còn máy màu là in bìa và in gì? nên các hình ảnh á, nói chung cái gì cái hình ảnh là có màu thì là liên quan đến máy màu. Thậm chí sau này làm truyện tranh, làm các thứ là phải có máy màu. Chứ in đen trắng mà làm truyện tranh có đẹp không? Không đẹp. Đó. In báo chí, in các thứ gì đó phải có máy màu. Cho nên trong cái xưởng hai con máy quan trọng nhất đó là máy màu in và máy in đen trắng. Tiếp sau đó là những cái con máy khác phụ cận theo đó, nó mới ra được một quyển kinh sách. Làm rồi mới thấy là khó khăn, vất vả các quý vị, không đơn giản tí nào. Đó. Thế thầy đang thôi đạo tràng chúng ta máy đen trắng thì có rồi, trong năm chúng ta phát tâm được rồi, và 6-7 cái máy con như là máy khâu, máy vắt tay, rồi máy cắt, máy xén có rồi, tức là đóng thành cái quyển kinh đơn giản thì có rồi, nhưng cái bìa là chúng ta vẫn phải đi thuê ở ngoài, chưa làm trọn vẹn được ở trong xưởng của chúng ta. Cái thứ nhất là chúng ta còn đang chờ giấy phép. Đây là chúng ta gọi là mới cho là học việc, in thử những cái tài liệu nội bộ của chúng ta thôi, chưa nhận bất cứ một cái chùa nào hay cái sản phẩm nào ở bên các chùa khác hay là của giáo hội, vì chúng ta chưa có giấy phép. Chúng ta đây là in nội bộ để cho các gọi là cho các sư và các bác ở trong cái xưởng chúng ta gọi là học tay nghề, luyện nghề mà thôi, chúng ta chưa phát hành ra bên ngoài. Nhưng mà thấy rằng nó mỗi cái nó phát sinh ra cũng khá là nhiều, không phải đơn giản. Những cái máy kia thì chúng ta trong năm đã phát tâm cũng hòm hòm rồi. Bây giờ cái hai cái máy quan trọng nhất trong năm nay đó là cái máy màu, cái máy 5 màu hoặc máy 6 màu. Mà cái máy này là cái máy nó đắt nhất. Các vị biết cái máy 6 màu, máy mới bây giờ nó bao nhiêu tiền không? Chắc nó phải bằng giá trị tiền của nó phải bằng 1/3 cái pho tượng của chùa, cái pho tượng của đại tượng của chùa Khai Nguyên chúng ta này. Các chú bảo nhập một con máy màu về, các vị biết bao nhiêu không? 45 tỷ. Một con máy màu đời 2020 mà 6 màu mà 45 tỷ. Khủng khiếp như vậy. Đúng là nếu mà tính bằng lúa của chúng ta thì không biết là bằng bao nhiêu HA lúa, đúng không? Không biết bao nhiêu HA lúa mênh mông sải cánh cò bay ở đồng bằng Bắc Bộ chúng ta để mà bán hết lúa đi chưa chắc được một con máy màu. Đúng là sản xuất ngành công nghiệp nó phát triển. Nhưng chúng ta thôi mua cái màu họ đã, máy họ dùng rồi. Dùng rồi thì nó cũng phải 5-6 tỷ các quý vị. Dùng rồi cũng phải 5-6 tỷ mới dùng được. Về tới Việt Nam nó cũng phải tầm đấy mới dùng được. Còn cái máy màu mà khoảng độ 3 tỷ trở lại về nó hỏng suốt mà nó phọt phẹt, mà cái đấy nó đời từ năm 90-95 rồi. Thế nó dùng 30 năm nay rồi á. Nó như là một ông bà già về rồi mà nuôi nó thì chết. Mà cái màu nó ra nó xấu lắm. Chúng ta bây giờ mà chẳng nhẽ nhìn vào tranh ảnh Phật mà đẹp như thế, nhìn vào cái tờ, cái bìa sách nó xấu thì không được. Đấy. Thì hôm nay thì qua cái pháp hội đầu năm này cũng tiếp tục là mở lời các Phật tử chúng ta tùy tâm. Có nhiều cũng nhiều, có ít cũng ít, phát tâm mỗi người một chút để chúng ta thỉnh hai cái máy nữa. Đó, cái máy màu và cái máy cán màu. Cái máy màu mà không có cái máy cán á, thì nó sẽ bị bong hết. Nó lại thế nữa. Nó đi theo bộ của nó, hai cái máy. Cái máy cán thì dùng cái máy tàu thì nó cũng đơn giản thôi. Cái máy mới của máy cán nó to như một cái gian nhà, nhưng chỉ có 300 triệu. Còn cái máy màu nó chỉ to gấp đôi như thế mà gấp đến 15-20 lần như thế. Đây là dùng máy cũ đấy nhé. Thế thôi các Phật tử chúng ta đầu năm đi lễ chúng ta cũng gieo duyên cái đó, tùy theo. Ở trong cô ban tiếp nhận cái phần máy in này có hai hình thức. Một là chúng ta thành tâm thì ở chỗ hòm công đức thì có cái máy in kinh, hoặc ở dưới trước cửa đại tượng Phật có cái một chỗ để tiếp nhận cái này. Cái này ấn phát tâm cho cái máy in kinh thì chúng ta chuyên cho cái này, chúng ta vừa ấy vừa đi phát kinh đi. Một Phật tử Thuần ở Hà Nội phát tâm 5 triệu đồng, Phật tử Bằng ở Hà Nội 2 triệu đồng, đạo tràng Tịnh Độ ở chùa Linh Ứng 6 triệu đồng, Phật tử ở Hà Nội 50 triệu đồng, Phật tử ở Xuân Mai 10 triệu đồng, Phật tử ở Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình 22 triệu đồng, Phật tử Đào ở Hạ Trì, Liên Trung 1 triệu đồng, Phật tử Mận ở Liên Trung 2 triệu đồng, Phật tử Hoa 1 triệu đồng. Gia đình Phật tử xin được giấu tên ở Hà Nội 200 triệu đồng. Đây là danh sách các Phật tử sáng nay phát tâm cúng dường máy in. Còn mấy hôm trước thầy cũng nhận được hai gia đình Phật tử. Mỗi gia đình Phật tử 100 triệu đồng cúng ở Hà Nội chúng ta, và một Phật tử gửi qua tài khoản 50 triệu đồng cúng dường mua máy in màu để in ấn kinh sách trong giai đoạn tới của chúng ta. Khi mà được cấp phép thì chúng ta bắt đầu bắt tay vào in ấn chính thức và chính quy trong đạo tràng chúng ta để phát miễn phí cho các chùa và các Phật tử. Thậm chí sau này chúng ta còn in cả những các kinh mà các chùa họ muốn in để phát cho các chùa ấy nữa. Đây cũng là một cái nhân duyên hoặc pháp đặc biệt của đạo tràng chúng ta.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.